Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, đầu tiên của buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Trần Thị Kiên, năm nay con 22 tuổi, hiện đang học tại Hà Nội. Xin thầy bố thí giải đáp thắc mắc cho con ạ. Trước hết, khoảng một tháng, con và bạn con nghe có thông tin về Thiền viện Sùng Phúc tổ chức thọ Bồ Tát giới tại gia. Sau đó, con và bạn con có đăng ký tham gia. Nhưng lúc ấy con chưa hiểu biết gì, chỉ thấy mọi người làm thì làm theo. Giờ con đang cảm thấy mình chưa đủ duyên, chưa đúng thời điểm, vì có những giới con chưa thể giữ được mà vẫn bị phạm ạ. Con bạch thầy, giờ con muốn xả Bồ Tát giới tại gia thì có được không ạ? Sau này nhân duyên con có thể thọ lại được nữa không, và con cần làm gì để sám hối những giới con đã phạm ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Có một bạn sinh viên 22 tuổi đang học đại học ở tại Hà Nội. Bạn nói rằng khi nghe thấy thông tin ở Thiền viện Sùng Phúc, Đông Anh hay Gia Lâm gì đó đúng không? Đông Anh đúng không? Đông Anh hay Gia Lâm? Gia Lâm hả? Đấy, chỗ thường tọa chủ trì Thiền viện Sùng Phúc, cũng hay đi công tác với thầy, ngồi với nhau suốt ngày, thường tọa Thích Tâm Thuần. Ở đó thì Phật tử này nói là nghe thấy cái thông tin Thiền viện Sùng Phúc tổ chức thọ Bồ Tát giới tại gia cho các Phật tử. Bạn này cũng đăng ký tham gia và phát nguyện là thọ Bồ Tát giới tại gia lần đó. Nhưng trong quá trình về cuộc sống ở đời thường, tu tập thấy là những cái giới, điều mà Bồ Tát giới tại gia phải giữ, thì bạn thấy là chưa giữ được. Thế nay muốn xả giới Bồ Tát tại gia có được không? Xin thưa các quý vị, ở trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật rất tôn trọng sự tự do quyết định của cá nhân, các Phật tử. Chúng ta có thể vào phát nguyện thọ giới để tu tập. Nhưng trong quá trình tu tập, chúng ta thấy vì công việc, vì cuộc sống, gia đình và vì áp lực của xã hội, vân vân, bản thân của chúng ta thấy là mình chưa thể giữ được các giới điều của Đức Phật đã thuyết cho các Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta có thể xin tạm thời xả giới một thời gian nhất định nào đó. Bao giờ chúng ta thấy mình có đủ nhân duyên, đủ điều kiện, có thể kham nhẫn, có thể giữ được những giới điều đó, chúng ta phát nguyện thọ lại cũng được, không sao cả. Kể cả những người xuất gia như các quý thầy, nhưng mà thầy tăng thôi nhé. Đức Phật cho phép là xuất gia 7 lần. Có nghĩa là xuất gia rồi, thọ giới tỷ khiêu rồi, không tu được, lại xin xả giới. đi về tại gia, tức là hoàn tục về tại gia. Sau ở tại gia một thời gian lại thấy thì mình lại muốn xuất gia trở lại, lại tiếp tục phát nguyện xuất gia làm chú tiểu trở lại. Cứ như thế Đức Phật cho đến gì? Tối đa là 7 lần trong một đời người. Đấy là bên tăng. Nhưng còn nhớ nha, bên ni thì không có. Bên ni thì chỉ một lần xuất gia duy nhất, nếu mà không tu được thì phải làm cư sĩ thôi. Làm Phật tử tại gia thôi, không thể xuất gia lại lần thứ hai, chứ đừng nói là lần thứ ba đến thứ bảy nữa. Thì cái điều này ấy, thì các thầy cũng không thể giải thích được, vì đây là từ kim khẩu Đức Phật chế định. Không phải là Đức Phật không bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng mà ở đây là chắc chắn là Đức Phật phải có cái lý do của Ngài. Chính vì vậy mà Ngài cho tăng có thể xuất ra 7 lần, nhưng mà nhớ là không được phá giới, không được phạm giới trước khi xả giới ra về. Vì trong quá trình tu tập chẳng hạn, ở nhà bố mẹ ốm đau không ai chăm sóc, không ai nuôi dưỡng, vị đó có thể xin hoàn tục để nuôi bố nuôi mẹ. Khi thấy thì bố mẹ mà già mà mất rồi thì vị đó có thể lại xuất ra trở lại, nhưng mà nhớ là phải làm chú tiểu lại từ đầu. Hoặc là xuất ra rồi nhưng mà lại vì một cái lý do đặc biệt nào đó, vị đấy bắt buộc hoàn tục để đi về. Về thì cứ như vậy lại được quay lại tiếp, nhưng mà trước khi về là phải xả giới, không được phá giới. Còn phá giới thì một lần, lần thứ hai còn không được, lần thứ một còn không viên mãn, huống chi lần thứ hai. Đấy là bên tăng. Còn bên ni thì duy nhất chỉ có một lần. Còn đối với Phật tử tại gia, chúng ta thọ Bồ Tát giới tại gia, các Phật tử nhớ nhé, Bồ Tát giới tại gia có 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi. Còn là giới Bồ Tát xuất gia như các thầy á, thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tức là nhiều hơn các Phật tử tại gia chúng ta là 4 giới trọng và 22 giới khinh. 48 giới khinh và 10 giới trọng cho Bồ Tát giới xuất gia. Còn 6 giới trọng và 26 giới khinh cho Phật tử tại gia. Tranh nhau cái giới điều như vậy. 26, 28. Thì các Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, nhưng trong quá trình vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng con cái, cháu chắt, nội ngoại họ hàng, công việc vân vân, chúng ta cảm thấy chúng ta không thể giữ được. Nếu cứ để như thế thì trong cái tâm chúng ta thấy bất an, chúng ta không giữ được, chúng ta bất an. Ví dụ còn đang làm công việc chẳng hạn mà phải đi tiếp khách phải uống rượu, mà giới Bồ Tát tại gia thì có cái giới là gì? Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Mà một cái giới nữa là gì? Cấm tuyệt đối không được ăn thịt chúng sinh. Ở tại gia chúng ta mà bây giờ thì bảo là ngày giỗ, ngày Tết, nếu ai mà phát nguyện ăn chay trường rồi thì còn đỡ. Còn người nào chưa phát nguyện ăn chay trường, hoặc là gia đình không đồng ý, hoặc vợ phát nguyện thì chồng không đồng ý, chồng phát nguyện vợ không đồng ý, con cái phát nguyện nhưng mà bố mẹ không đồng ý, bố mẹ phát nguyện nhưng con cái không đồng ý, để lo cho sức khỏe của người thân trong gia đình chúng ta. Hoặc là còn đi công tác xã hội, không thể nào mà ăn chay trường được. Thế cho nên là cái trường hợp này là thọ Bồ Tát giới tại gia rất là khó. Vì vậy trong quá trình thọ giới mà cảm thấy không giữ được, có thể xin tạm thời xả Bồ Tát giới tại gia, để chúng ta chỉ thọ 5 giới thôi. Thậm chí là thọ 3 trong 5 giới thôi cũng được, thọ 2 trong 5 giới cũng được các quý vị. Có nghĩa chúng ta là cư sĩ bình thường, là Phật tử bình thường, thì một thời gian nào đó chúng ta thấy đủ điều kiện có thể giữ được giới, ví dụ nghỉ hưu rồi chẳng hạn, hoặc là lúc nào chúng ta thấy công việc chúng ta có thể sắp xếp được rồi, không phải tiếp khách, không phải xã giao là người đứng đầu hay người chịu trách nhiệm chính nữa, thì chúng ta có thể thọ lại, thì chúng ta phát nguyện thọ. Cho nên trường hợp của bạn Kiên 22 tuổi này, thì bạn này có thể phát nguyện xin xả giới Bồ Tát tại gia. Cái nghi thức xả giới Bồ Tát tại gia thì cũng đơn giản thôi. Có thể đối trước Tam Bảo phát nguyện là con tên là gì, pháp danh là gì, thọ giới Bồ Tát tại gia ở tại ngôi chùa nào đó, ngày tháng năm nào đó, vân vân. Nhớ được thì nói ra, mà không nhớ được thì cho nói áng áng được. con là Phật tử, pháp danh, địa chỉ ở đâu, đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia. Nhưng trong quá trình tu tập, vì công việc, vì cuộc sống, con cảm thấy con chưa thể giữ được giới một cách thanh tịnh. Cho nên cầu nguyện Tam Bảo chứng minh, gia trì cho con, cho con xin được xả Bồ Tát giới tại gia. Bao giờ đủ duyên, con xin được phát nguyện thọ lại. Thì cần như thế thôi. Xả Bồ Tát giới tại gia thì đơn giản, đối trước Tam Bảo phát nguyện như thế cũng được. Hoặc là đối trước một vị tăng hoặc một vị ni, và nói ra điều đó cũng được. Thậm chí là đối trước một vị đồng tu đã thọ, cùng thọ giới Bồ Tát tại gia, cùng giữ giới Bồ Tát tại gia với mình. Hoặc là họ thọ trước hoặc thọ sau không quan trọng. Miễn là đối trước một vị Bồ Tát giới tại gia khác, chúng ta phát nguyện gọi là đối thú, chúng ta tác bạch những lời như thế. Như vậy là nghi thức gì? Xả Bồ Tát giới tại gia đã xong. Rất đơn giản. Thọ thì phải đối trước một vị tăng hoặc một vị ni truyền cho chúng ta. Vị tăng vị ni đó cũng là phải là thọ Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia rồi mới truyền đấy cho chúng ta. Nhưng còn lúc xả thì đơn giản hơn. Có thể đối trước Tam Bảo cũng được. Hoặc là đối trước một vị đồng thọ Bồ Tát giới tại gia như mình thì phát nguyện cũng được. Cho nên trường hợp này thầy xin trả lời như vậy, Phật tử này cũng không phải lo. Như vậy là có nghĩa là gì? Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là thoái thất tâm Bồ Đề. Vì đâu phải dễ đâu các quý vị. Người tu thực sự trong Phật giáo chúng ta đâu phải dễ. Đấy là tu tại gia đấy nhé. Còn tu xuất gia đúng như gì, như lý, như pháp, như kinh, như luật, như Phật sở chế. Còn khó nữa. Chứ không phải là như mạng xã hội mấy tuần đây rầm rầm như một vài vị tiến sĩ, vài vị cư sĩ, vài vị nghiên cứu ở ngoài họ nói rằng đi tu bây giờ nó dễ lắm. Đi tu bây giờ là một cái nghề làm giàu, cái này nọ kia đó. Xin thưa các vị, đi tu đúng với ý nghĩa xuất gia của nhà Phật chúng ta không dễ chút nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú ngày xưa Đức Phật dạy là gì? Dẫu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình. Thắng mình là tối thắng, là như thế. Họ ở ngoài xã hội họ cứ nhìn một cái mặt trái, một vài vị cá nhân tăng ni nào đó vi phạm giới luật, bị đuổi ra khỏi giáo hội, hoặc là ảnh hưởng tới giáo hội, tới tăng đoàn, bắt họ vơ đúa cả nắm, họ nói như thế. Thực sự là họ đang bị dắt mũi, và vô tình hoặc là cố ý họ đang hủy hoại Phật giáo của chúng ta, hoặc hủy hoại cái sự đoàn kết dân tộc giữa tôn giáo và dân tộc, trong đó cụ thể là Phật giáo của chúng ta. Thì không hiểu rằng họ nghĩ như thế nào. Họ phát biểu là xuất gia là một cái nghề kiếm ăn, thế này thế nọ thế kia. Họ nhìn bằng cái lăng kính ở ngoài đời. Vậy thì các Phật tử chúng ta cũng nói là gì? Cái nghề của họ đang làm cũng là một cái nghề gì? Cái nghề kiếm tiền thì sao? Tăng ni thì chắc không nói rồi. Các Phật tử chúng ta cũng cho họ là ví dụ làm nghề giáo viên chẳng hạn. Đâu có phải là họ mục đích của họ là vì cái nghề kiếm ăn đâu. Cái kiếm ăn để mưu sinh cuộc sống nó chỉ là một cái phụ thôi. Chứ còn cái mục đích của họ là để giáo dục nhân cách, giáo dục trí tuệ, giáo dục về đức hạnh vân vân, để cho hậu học, để cho con dân Việt Nam chúng ta cơ mà. Thế bây giờ ví dụ người khác cũng nói là những người làm giáo viên là gì, vì đồng tiền mà thế này nọ thế kia. Hay chúng ta là những người đi công an quân đội chẳng hạn, vì mục đích bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh trật tự cho quốc gia. Thế họ nói rằng vì mục đích kiếm tiền mà đi bộ đội hay là đi công an à? Không thể nói thế được. Mỗi một cái tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo, nó đều đem lại cái lợi ích gì? Một lợi ích riêng cho từng mảng, từng nhiều cái mảng lại, nó ghép lại mới thành một cái gì? Một cái bức tranh hoàn hảo. Ví dụ cái màn hình các quý vị xem kia, nó được ghép lại rất nhiều màn hình, rất nhiều cái tấm hình nhỏ. Mỗi tấm hình của nó là 19 phân. Những tấm hình đó vuông 19 phân nó ghép lại nhiều tấm hình vuông 19 phân nó mới thành một cái màn hình để cho chúng ta xem gì? Xem nó hoàn chỉnh như thế. Xã hội chúng ta cũng như vậy. Người làm giáo dục ví như một cái mảng màn hình đó. Người làm gì? Làm nông dân cũng ví như một cái tấm màn hình nhỏ đấy. Người làm công an, làm quân đội cũng giống như một cái màn hình nhỏ ấy. Người làm khoa học, người làm kinh tế, người làm chính trị và thậm chí những người tu hành như các quý thầy hoặc các tôn giáo bạn cũng ví như là gì? Một cái tấm ghép của màn hình nhỏ ấy. Nhiều tấm ghép của màn hình nhỏ ấy cùng nhau hợp lại. Nó thành một cái màn hình lớn chúng ta xem nó mới gì? Nó mới đầy đủ, nó mới gì? Đã con mắt, nó mới toát được hết những, lên hết những cái gì? Cái gì ở thực tại của nó. Cho nên chúng ta mà dựa trên một cái khía cạnh nào đó mà phán xét một cái khía cạnh khác là sai. Người xuất gia mà phán xét đó, Phật tử tại gia chúng ta là ngu si, là vô trí, là ác độc, là thế này, thế nọ, thế kia, cũng sai luôn. Mà người tại gia thì bảo những người xuất gia là những kẻ ăn bám, trả lợi ích gì cho xã hội cả, cũng sai luôn. Bởi vì không một cái màn hình, mặt ghép của màn hình nào lại đi nói xấu mặt ghép màn hình nào đó mà thành tựu được đâu các quý vị. Trong một cái màn hình lớn, nếu mà gì, mấy cái màn hình mà nó bị cháy hoặc bị hỏng thì chúng ta thấy xem cả cái lên cái màn hình đó sẽ không được toàn vẹn. Cho nên quan điểm của Đảng, Nhà nước chúng ta là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo để xây dựng phát triển đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp là như thế. Đấy. Cho nên nói với các quý vị đấy, đi tu á, chúng ta tu á, thật sự không phải dễ đâu. Đấy, tu tại gia đấy, vừa thọ có 6 giới trọng và 28 giới khinh mà đã gì? Đã thoái rồi. Bạn này đã phát nguyện thọ thế, còn nhiều các Phật tử chúng ta thì 5 giới, nhiều người còn thoái. 5 giới nhiều người còn thoái các quý vị. Mà thậm chí thì tam quy thôi còn thoái các quý vị, chứ đừng nói là 5 giới. Tam quy là sao? Khi chúng ta phát nguyện tam quy là gì? Đệ tử con tên là quy Phật rồi, nguyện trọn đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi, nguyện trọn đời gì? Tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi, nguyện trọn đời lễ kính chư Tăng. Nào, thấy trên mạng xã hội người ta chửi một vị Tăng nào đó, mình cũng nhảy vào chửi không tiếc miệng. Trong khi đó ta là Phật tử. Trong khi đó chính chúng ta là Phật tử. Chúng ta lại đi gì? Đi chia sẻ, đi sai, đi le, đi cái gì, đi chia sẻ, đi cái gì, like với share cái gì, thầy không rõ lắm, nghe cái từ đấy. Đấy, chúng ta đi chia sẻ, thậm chí đi bình luận, đi chửi vào nữa. Vô tình là chúng ta bị vướng vào cái gì? Cái bẫy của ngoại đạo, cái bẫy của những người họ gì? Họ đang ghét Phật giáo. Chúng ta, chính những Phật tử chúng ta. Cái thời đại công nghệ 4.0 này, cái gì cứ lên mạng xã hội, thậm chí là bà cụ 70 tuổi, 80 tuổi cũng làm truyền thông được. Nhưng mà truyền thông nó có đúng sự thật hay không, hay nó chuẩn hay không thì lại cả một vấn đề. Nên các Phật tử chúng ta cũng hết sức cẩn thận cái đó. Đấy, tu nó đâu phải dễ. Đặc biệt là thọ những cái giới như là giới Bồ Tát tại gia như bạn này, nó khó lắm các quý vị ạ. Vì cứ nửa tháng phải đi tụng giới một lần. Đấy, nửa tháng phải đến để nhóm họp để tụng giới một lần. Cứ vào ngày 14 và ngày 30 phải đi tụng giới một lần. Nếu mà không đi tụng giới được, tức là gì? Là phạm giới. Thầy nói đi tụng giới thôi, chứ còn chưa nói là giữ giới. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cân nhắc cái này. Ngày xưa mấy năm trước thầy cũng có truyền mấy đàn Bồ Tát giới. Nhưng mà thấy là các Phật tử giữ gìn nó khó quá, cho nên mới chuyển lại là thôi, cứ một tháng chúng ta tổ chức khóa tu Địa Tạng 7 ngày. À, thì ai giữ được thế nào thì giữ, không giữ được thì chúng ta cũng không phạm gì, không phạm giới. Thọ giới mà phạm giới thì cái tội đó càng gì, càng tăng lên gấp nhiều lần. Còn chúng ta chưa thọ giới mà chúng ta giữ được giới nào á, công đức của chúng ta cũng được lớn lao như thế. Mà còn chúng ta phạm á, thì tội đó nó cũng không tăng lên gấp nhiều lần. Phạm tội nào thì mắc tội đấy thôi. Cho nên là sau này khi mà những Phật tử nào mà cảm thấy mình buông được hết những cái công việc của thế gian, nhất tâm tu hành, một đời cầu giải thoát, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì khi đó mới phát nguyện thọ Bồ Tát giới. Buông được hết á. Thế rồi buông được hết mà lên tản viên mà chuyên tu á, thì lúc đó thọ Bồ Tát giới, nên thọ Bồ Tát giới. Tại sao? Nếu mà mình chỉ có tam quy hoặc có ngũ giới mà vãng sinh Tây Phương, thì mình về Tây Phương cái phẩm vị có được vãng sinh như phẩm vị của mình, sức tu tinh tiến như nhau. Nhưng một bên giữ thêm giới, một bên là không giữ giới hoặc là giữ ít giới, về Tây Phương nó cũng khác nhau. Phẩm vị cũng có thể khác nhau. Và công đức ấy cũng khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta chuyên tu, chúng ta thọ Bồ Tát giới được mà thực hành ấy, thì là tuyệt vời nhất rồi. Đó. Thế còn nếu mà thọ mà không giữ được như bạn này thì như thầy nói đấy, thì chúng ta xin xả cũng được, bao giờ đủ duyên chúng ta thọ lại. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Uyên ở Thanh Oai, Hà Nội. Gia đình con có ngôi mộ vừa sửa xong, nhưng từ trước lúc sửa đến nay là sửa xong đã 2 tháng. Mà con thường xuyên nằm mơ thấy ngôi mộ đó có một tảng đá rất lớn đè lên phần đầu. Và chỉ nhìn thấy trong đó có một nửa người từ bụng trở xuống. Còn từ bụng trở lên đầu thì không thấy gì cả. Trong nhà con thường xuyên bất hòa và có những chuyện không hay xảy ra. Anh em ruột thì từ bỏ nhau. Con rất là hoang mang, không biết nên làm thế nào. Có người bảo nhà con bị mất mộ, nhưng con cũng không biết họ nói đúng hay sai. Con thì vẫn hay nằm mơ thấy một người, nhưng không bao giờ nhìn rõ họ là ai. Con xin thầy chỉ dạy cho gia đình con nên làm gì, như thế nào, để mọi sự âm dương đều được yên ổn ạ. Trường hợp này hỏi về tâm linh nó hơi khó, trả lời mà không khéo có khi lại thành thầy trò, lại thành mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan thì đưa nhau vào địa ngục ấy còn nhanh hơn tên bắn. Cho nên nó cũng rất là tế nhị. Thì thôi, thì biết đến đâu thì tâu đến đấy. Trường hợp này thì thầy đặt ra 2 cái vấn đề có thể xảy ra. Một, nếu mà ngôi mộ này đã xây từ trước như thế rồi, có thể là do các cụ ngày xưa xây thì nó bị lệch. Ngày xưa thì đi chôn thì có xây đâu, đúng không? Vài chục năm trước, hàng trăm năm trước, vài chục năm trước thì điều kiện kinh tế đất nước nó còn khó khăn, gia đình dòng họ cũng khó khăn, cho nên lấy đâu tiền để xây mộ. Trước năm 75, xin thưa các vị, trước năm 81 ấy, dân tình chúng ta cái ăn còn chưa đủ, huống chi là gì? Xây mồ mả cho nó đẹp, đại đa số người dân 80-90% là như thế. Cho nên chính vì vậy ngày xưa là chỉ đi đắp cái gì? Đắp cái nấm lên thôi. Mà mấy chục năm như thế ở ngoài đồng ruộng thì mỗi một năm dân họ lại đi cày, đi bừa, đi cuốc, đi cấy thì nó lại lệch đi một tí, lại đắp lệch lên một tí. Đặc biệt là các cụ mà hàng 5-70 năm, hàng 100 năm, 200 năm rồi thì dễ lệch lắm. Đó. Thì khi sau này con cháu làm ăn có miếng ăn miếng để rồi thì nhớ đến các cụ, muốn tri ân các cụ đem xây sửa lên, thì xây thì có thể nó gì, nó không chuẩn nữa mà nó thì lệch từ cái nấm cho đến xây lệch, thì mình xây đè nó lệch cái mộ. Đấy là một trường hợp có thể xảy ra. Cái trường hợp thứ hai, có thể nếu ở dưới nó có tiểu thì có thể là viên gạch này gì nó vỡ, cho nên là gì, nó sập xuống. Trường hợp này cũng có thể xảy ra. Nếu như mà cái vong linh ở trong cái ngôi mộ đó mà họ được siêu thoát rồi thì không nói làm gì. Nó chỉ là cái gì? Là cái nắm xương thôi. Nắm xương cái chút đất thôi. Nhưng mà nếu mà vong linh mà chưa được siêu thoát, họ vẫn ở dưới quái âm thì họ vẫn chấp cái gì? Cái đó là ngôi nhà của họ. Chấp cho cái ngôi mộ đó, cái nấm xương đó là gì? Là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ. Thì lấy nơi đi về của họ. Cho nên khi mà con cháu mà làm lệch lạc như thế, xây nó lệch như thế thì các cụ không hoan hỉ. Cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp vài lần rồi. Mới năm 2017-18 thì đó, cả một cái dòng họ ở trong Nghệ An, gia đình đi xem nó lục đục từ khi mà sửa lại cái mộ các cụ xây to ra ấy. Ngày xưa nhỏ nhỏ nhưng bây giờ xây to ra, xây to hơn lên để ốp bằng cái đá cho nó đẹp lên. Ngày xưa thì chỉ xây bằng gạch nhỏ nhỏ thôi, khoảng độ mét hơn mét thôi. Bây giờ xây to ra làm cả cái nghĩa trang to ra, cả dòng họ. Con cái đi làm ăn ở Hà Nội, cái bác mà đi về để cúng tiến cho dòng họ đấy, cũng làm một lãnh đạo cũng khá cao của một bộ ở Trung ương. Thế thì khởi xướng với dòng họ là xây dựng lại cái ngôi khu mộ, lăng mộ của dòng họ. Thế lúc đó làm thì xây cái ngôi mộ ốp bằng mua đá, cái đá Ninh Bình ấy, làm to đẹp lên. Từ khi xây xong một cái thì bác cái suốt ngày cứ bị người ta vu oan rồi bị kiện cáo. Sếp thì không thích mình, cấp dưới thì phản bội mình. Rồi đơn từ kiện cáo nó cứ lộn tùng phèo cả lên, mà trong khi đó bác bảo con không có những việc như thế. Rồi anh em trong gia đình họ hàng thì chửi nhau đánh nhau, cứ lục đục lộn tùng phèo hết đấy. Thế thầy mới hỏi là thế trong thời gian gần đây 1-2 năm về trước thì có làm nhà làm cửa hay xây dựng mồ mả gì không? Bác bảo có, nhà con mới làm lại cái khu lăng mộ, làm xong được khoảng độ 1-2 tháng một cái là nó xảy ra cái chuyện như thế. Thế thầy mới bảo là lúc làm có làm lễ đàng hoàng không? Bảo có, nhà con cũng nhờ thầy chùa ở gần ở trong làng đó để về làm lễ. Làm lễ cũng rất là cẩn thận. Tất cả cái lễ nghi nhà con làm rất là cẩn thận vì nhà con cũng theo Phật lâu rồi. Cả các cụ, các bác, các anh, các em ở nhà cũng theo Phật cho nên là cũng ra chùa suốt. Vì vậy mà nhờ thầy vào làm lễ cho cũng rất là kỹ, rất là trang nghiêm. Thế thầy mới bảo là cái mồ mả xây như vậy thì có mở rộng hay là có xây gì thêm ra so với ngày xưa không? Bảo có. Thế xong rồi thì thầy mới bảo là thôi về kiểm tra lại đi. Xem có cái nào mà mình xây quá ra, mình xây nó lấn ra thì kiểm tra lại. Thế bác bảo là trong tất cả các ngôi mộ thì có duy nhất có một cái mộ của cái cụ ba đời ấy. Tức là người sinh ra cho con ấy, phải gọi cụ là ba đời. Cụ ba đời nhà con ấy. Thì cái đấy là xây lấn ra. Xây lấn ra phải đến 50 phân. Thế to ra về cụ ấy là cụ lớn trong cái chi của nhà con. Cho nên xây lớn ra. Thầy bảo về kiểm tra lại. Gia đình về đi xem để kiểm tra. Để xem 2-3 nơi thì người ta đều bảo là mộ ấy, cụ tổ ba đời có vấn đề. Gia đình vẫn chưa tin, đi xuống nhà ngoại cảm chỗ Bắc Liên. Thưa Bắc Liên với cái Bắc Hằng và Hằng đấy. Bích Hằng đó, hai cái vị đó là cũng rất nổi tiếng về gì, về gọi hồn, về xem mổ xem mả với anh hùng liệt sĩ. Một thời các vị đấy là rất là uy tín về cái đó, mà rất nhiều những người ở trong các cơ quan nhà nước cũng hay đến để nhờ vả các bác ấy. Thế đi xuống xem bác Liên thì bác bảo là cụ tổ ba đời xây đè lên cái tiểu của các cụ. Ngày xưa nhỏ nhỏ thì nó vừa, nhưng bây giờ xây đè lên mà nó chật ra ngoài rồi. Nó bị lệch. Em lên hỏi thầy thì bây giờ làm thế nào? Thầy bảo thôi, nếu mà như vậy thì bây giờ mình ấy lại. Xây lại. Làm lại cho nó chuẩn đi. Thậm chí là xin với các cụ là đào xuống để xem ở dưới cái tiểu như thế nào, xong rồi ấy lại cho nó đàng hoàng. Thế là về làm xong một cái là gia đình là tự yên. Mọi việc công việc thì lục đục cả mấy tháng trời, nửa năm trời trước đây cũng tự nhiên là yên ắng lại hết. Cho nên xin thưa các vị là cái vấn đề tâm linh ấy, mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà có những việc chúng ta bắt buộc phải tin. Mà những người nào ở trong cuộc thì mới phải tin. Ở trong cuộc thì mới phải tin, còn ở ngoài xã hội họ cho là gì? Ôi giời, mê tín dị đoan vớ vẩn. Nói thế chứ. Thầy lấy một cái ví dụ này, giống như người đang ốm và người đang khỏe. Người đang ốm thì nói người với người khỏe làm gì? Ôi giời ơi, bác ơi, tôi mệt quá. Làm sao mà tối tôi không ngủ được. Tôi nhắm mắt lại nhưng mà muốn ngủ nhưng mà nó không ngủ được. Cái người khỏe thì, ôi giời, vơ vẩn, chú cứ nghĩ nhiều ấy mà. Làm gì mà có chuyện là không ngủ được. Không ngủ được một hai ngày đấy, làm gì mà không ngủ được suốt cả tháng, cả mấy tháng như thế. Chú cứ nghĩ vớ, nghĩ vẩn, nghĩ linh tinh nó mới không ngủ được chứ. Bảo người bệnh là bà gì? Không, bác ạ, em không có nghĩ cái gì, em muốn ngủ lắm nhưng mà nó cứ trong trong cái mắt cho nó không ngủ cho. Thì xin thưa các vị, chỉ cái người ốm, người bệnh, người không ngủ được ấy, họ mới thấy cái nỗi khổ của gì? Của mất ngủ, nó mệt mỏi như thế nào. Còn cái người khỏe mạnh ấy, họ nằm xuống họ ngáy gì? Ngáy o o đó thì họ lại thấy là cái chuyện đó, làm gì có chuyện không ấy. Nhưng mà xin thưa, khi nào mà họ ốm đau, họ bệnh tật, họ mới thấy cái khổ của người ốm đau, người bệnh tật và người mất ngủ như thế nào. Còn bây giờ họ đang mạnh khỏe thì họ già mồm, họ to mồm lắm, họ nói là ui dồi ôi, mấy cái ông sư á, lên trên tòa giảng không nói Phật Pháp mà còn nói cả với cái chuyện ma quỷ, rồi mồ mả đất cát như thế, phong thủy như thế, mê tín dị đoan. Xin thưa các vị, thầy có muốn nói đâu. Chúng ta khổ, chúng ta bất an, chúng ta không có chỗ nào để thưa hỏi nữa. Chúng ta đến chúng ta ném cái gì? Ném cái đau khổ, ném cái bất an đó cho các thầy. Mà các thầy thì không làm được cho chúng ta được bớt cái khổ, bớt cái an đó. Thì thấy nó cũng gì? Cũng tội cho các vị. Thấy là mình xuất ra không đem lại lợi ích cho gì? Cho chúng sinh, cho tín đồ, cho Phật tử, cho nhân dân. Thì cái việc xuất ra của mình có ý nghĩa gì đâu. Cho nên trong nhà Phật chúng ta có dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình. Đấy, chính vì lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư như vậy, cho nên nói với các vị ngồi lên trên này, chúng tôi cũng cưỡng cầu mà trả lời những cái vấn đề tâm linh nhạy cảm dễ gây gì tranh luận ở trong xã hội, đặc biệt là cái thời đại 4.0 mạng xã hội bùng nổ như hiện nay. Đúng họ cũng chửi, sai họ cũng chửi, không hợp ý họ là họ chửi, chửi hết. Chả cần biết là chúng ta làm được cái gì. Họ thấy xây ngôi chùa to họ cũng chửi, không xây được ngôi chùa họ cũng gì? Cũng chửi. Không xây chùa họ bảo cái vị sư ăn hại. Đi tu suốt ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh, chẳng làm được lợi ích gì cho đời cả, họ cũng chửi. Xây được ngôi chùa để cho các Phật tử lấy chỗ tu hành thì họ bảo sư bây giờ sướng quá, sư bây giờ đi tu thì kiếm tiền dễ quá, sư bây giờ là đại gia này nọ kia vân vân, cũng gì? Cũng chửi. Khổ lắm. Cũng giống như Đảng nhà nước chúng ta sau chiến tranh giải phóng năm 1975, thời xưa các chú bộ đội thì ở trong rừng ngủ lán gì? Ngủ lán lá cọ, lá cây. Thế bây giờ thời bình rồi, thế bây giờ bảo chú bộ đội ngủ trong rừng làm sao được? Bảo chú bộ đội ăn củ sắn, củ khoai mà sống qua ngày làm sao được? Bảo bộ đội phải khổ như bộ đội Cụ Hồ ngày xưa mới là bộ đội. Có được không? Tùy theo cái điều kiện thời gian, kinh tế của đất nước chúng ta như thế nào mà ấy chứ gì? Bây giờ họ lại bảo là gì? Bộ đội ngày xưa, bộ đội Cụ Hồ ngày xưa, bộ đội... thời ngày xưa mới là gì? Mới là bộ đội chân chính. Còn bộ đội bây giờ đi làm kinh tế, bộ đội bây giờ đi xe sang, bộ đội bây giờ làm nhà cao cửa rộng vân vân. Thế thì xin thưa các vị, mục đích đánh thắng giặc là để cho toàn dân gì? Toàn dân chúng ta được sung sướng, được thoát khổ cơ mà. Người dân nghèo thì được cũng gì khá giả lên. Tất cả các tầng lớp nhân dân đều được thì khá giả lên. Thế bây giờ chẳng nhẽ bắt các chú bộ đội cứ phải ngủ ở trong lán rừng, ăn rau tàu bay, ăn củ sắn, củ khoai để sống qua ngày để đánh giặc như thời chống Pháp, chống Mỹ cứu nước ngày xưa hay sao? Bây giờ thế thôi. Ngày xưa điều kiện kinh tế của nhân dân khó khăn. Ở chùa làng thì chỉ có 20-30 bà vãi đi lễ. Thì cái ngôi chùa chỉ cần 100 mét vuông là đủ các quý vị. 100 mét vuông là đủ thôi. Vì nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của một ngôi chùa ở địa phương ngày xưa, ở dân làng ngày xưa chỉ cần mùng một ngày rằm các vãi mới ra chùa. Mà toàn các cụ già 60-70 ra chùa. Đấy, ra chùa các cụ cũng chỉ cần không có tiền đâu. Gọi là có một bát gạo. Một bát gạo. Có cụ còn không được bát gạo nữa. Xách bát gạo ra, tất cả tập trung với nhau là để lên một cái mâm. Để lên cái mâm gạo dâng lên trên ban thờ, trước là cúng Phật, sau là để nuôi các sư ăn học và tu hành, trông nom chùa cảnh cho gì, cho dân làng. Thế thôi. Thế ngày xưa nó như thế. Nhưng bây giờ xã hội đất nước phát triển, không chỉ các cụ già đi chùa mà trẻ cũng đi chùa. Không chỉ trẻ trẻ đi chùa mà các cháu học sinh, sinh viên cũng gì? Cũng đi chùa. Và cũng muốn tham dự các khóa tu để trao truyền cái kiến thức Phật Pháp, trao truyền cái lối sống lành mạnh về đạo đức, về trí tuệ, về từ bi hỷ xả và về tri ân báo ân cho các con đó. Chính vì vậy mà một ngôi chùa khoảng 200-300 mét vuông như ngày xưa là không, không đáp ứng được nữa. Ví dụ khóa tu mà có đến hàng vài trăm người, hàng nghìn người, hàng vài nghìn người chẳng hạn. Thì đương nhiên phải có một cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho các khóa tu ấy. Mục đích cũng vậy đấy, cho mọi người có nơi để tu tập, để tu học mà thôi. Hãy làm được như thế nó lại chửi, họ lại chửi. Sư bây giờ đi tu sướng, sướng lắm, thế này thế nọ thế kia. Xin thưa các vị, sướng thì cứ cho con mình đi đi. Ai bảo đi tu sướng, bây giờ cứ đem con trai con gái mình cúng vào chùa cho nó tu mấy năm sau thì mà làm giàu. Đi. Tôi không biết ở đâu làm giàu thì tôi không biết. Nhưng tôi đi tu năm nay là năm thứ 30. Năm nay là năm thứ 30. Thì năm nay về Tết mới biếu được bà cụ 2 triệu đồng. Còn những năm trước là 500 nghìn. Và 1 triệu là cùng thôi. Năm nay vì sao được 2 triệu đồng? Vì năm nay mà về mà biếu bà cụ 2 triệu đồng, sợ bà cụ lại nghĩ là mình keo kiệt. Bảo Phật tử của sư ông bây giờ nhiều như thế, chùa nhiều như thế, đệ tử nhiều như thế, ai cũng bảo là sư ông gì, sư ông giàu, sư ông biếu được tôi có 2 triệu, được có 1 triệu đồng hay 500 nghìn đồng như ngày xưa. Cho nên năm nay thì gọi là bấm bụng để rút ra 2 triệu đồng. Thế có các Phật tử, 2-3 Phật tử biếu cụ mỗi người 500, người 1 triệu. Thế là thành 5 triệu. Thế là biếu cụ 5 triệu. Năm nay cụ vui, cụ thấy là sao năm nay sư ông lại biếu bà nhiều thế? Và không, sư ông thì chỉ có 2 triệu thôi. Còn 3 triệu này là của mấy Phật tử. Họ gửi, họ không về được, họ gửi để mừng tuổi bà. Thế bảo, ôi trời, từ khi đi tu năm nay mới thấy sớm biếu nhiều như thế. Toàn là các sư ông, các sư cô, đệ tử của thầy. Mỗi một năm được về thăm gia đình một lần. Mỗi một người về như vậy ở xa, thì cho đủ tiền xe. Đủ tiền xe, ví dụ ở quê trong Thanh Hóa, đi từ đây về đó mất khoảng 300 nghìn, thì cho 300 nghìn tiền xe. Và cho thêm 1 triệu để mua gì? Mua quà về ạ. Cho gia đình nữa. Đấy, các sư ông sư cô nhà mình đây, đây có mấy sư ông, mấy sư cô đây. Mà có những vị đi tu với sư ông Tâm gần 20 năm nay, sư ông Bảo gần 20 năm rồi. Các sư ông cũng phải 15, 17 năm rồi. Đâu phải ít đâu. Đệ tử của thầy đấy. Từ thầy cho đến trò không có ai có giữ tiền riêng cả. Thầy cũng không giữ riêng. Các trò không giữ riêng. Còn những người nào đi tu mà phải làm giàu thì thầy không biết. Nhưng mà ở đây thì như thế. Tất cả các tiền các Phật tử chúng ta cúng dường công đức, phát tâm bằng mọi hình thức đều đem xây dựng chùa cảnh cho chúng ta có nơi để tu tập. Không có riêng tư cái gì. Còn cái xe ô tô hay là cái gì đấy là cái phương tiện các Phật tử họ cúng để cho đi làm Phật gì? Phật sự. Đi họp, đi hành các sư đông. 60-70 sư cơ mà, ở trong chùa cơ mà. Đi làm Phật sự thì đi các tỉnh. Lúc thì Quảng Ninh, lúc thì Hòa Bình, lúc thì Lào Cai. Đi xa hàng 300-400 cây số như vậy. Thì phải có phương tiện. Và Phật tử họ cúng thế nào thì mình dùng như thế. Có những Phật tử họ thấy mình đi làm Phật sự xa, họ thương, họ phát tâm. Thì mình nhận để làm Phật sự. Đến khi mà mình chết đi thì cũng để lại cho chùa đây thôi, có phải của riêng mình đâu. Tất cả nó là của chung, Phật sự chung của chùa. Đấy. Cho nên xin thưa các Phật tử là đi tu họ bảo là sướng lắm. Sướng thì cứ cho con cái mình đi. Mang lên chùa gần chùa xa, thích chùa nào mang đến mà cúng. Vài năm sau nó thành tỷ phú, nó về thì nó báo dưỡng bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ. Và đi tu làm giàu nhanh thì cứ đấy, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại mình cúng đi. Cúng đi tu để cho nhanh làm giàu, có dám không? Nói mồm thôi các quý vị. Nói mồm thì ai chẳng nói được. Lên chém gió thì ai cũng chém được. Nhưng khi đến thực tế công việc nhà mình xem có làm được hay không. Cho nên bây giờ xin thưa các vị, cái vấn đề tâm linh trả lời nó cũng rất là nhạy cảm, đặc biệt trong giai đoạn này. Thôi thì nhưng mà các Phật tử hỏi thì bắt buộc phải trả lời thôi. Vì các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng. Ngày xưa tôi đi học Đức Tể Tam Pháp Chủ, ngài nói thế đấy, thầy chùa là bùa làng. Thầy kể một câu chuyện là đến con lợn nó bỏ ăn đấy. Con lợn mẹ nó bỏ ăn, nó cũng ra nó bạch với Đức Pháp Chủ ngày đó là gì? Hòa thượng ơi, hòa thượng cứu con, cứu gia đình nhà con, không có nhà con chết mất. Hòa thượng bảo, người ta ra người ta kêu cứu con, cứu nhà con, không có nhà con chết mất. Thì cứ tưởng là chồng của bà ấy làm sao. Hỏi ông ấy làm sao, bảo không, không phải ông nhà con làm sao, không phải nhà con làm sao. Mà con lợn nhà con á, nó gì? Nó bỏ ăn. Thế hòa thượng bảo, đấy con lợn nó bỏ ăn làm sao mà cứ làm ầm lên chứ, bảo cứu. Bảo không, bạch hòa thượng, nhà con á, kinh tế cả năm chỉ nhìn vào cái đàn lợn gì, cái đàn lợn mới sinh đấy thôi. Các con nó đi ăn học, rồi kinh tế cả nhà đầu tư vào đấy hết rồi. Thế bây giờ con lợn mẹ nó bỏ ăn thì con lợn, cái đàn lợn con mới sinh nó sẽ gì? Sẽ chết. Đấy, đấy câu chuyện có thật 100%. Đức Pháp Chủ Đệ Tam ngày xưa cụ còn làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây, cụ lên dạy chúng tôi mà tôi là người thị giả. Hòa thượng đó, hòa thượng kể câu chuyện đó đấy. Thế là hòa thượng mới bảo là thôi thì bây giờ cứ lên biết làm thế nào được, con lợn nó bỏ ăn mà bây giờ gia đình người ta nói nếu mà không cứu thì con lợn mẹ nó chết, thì gia đình người ta không chết thì cũng gì cũng ngoác ngoải. Cho nên cụ bảo lên thì thôi, lên chỉ biến đại bi thập chú sang hồi hướng, cầu Phật Bồ Tát ra chỉ cho gia đình tín chủ. Rồi thì cụ mấy cái viết là đi, lấy cái vỏ bao hương ấy. Cái vỏ bao hương ấy, cái vỏ bao hương nó đỏ đỏ đúng không? Lấy cái vỏ bao hương ấy, chia thành ba đoạn. Ba đoạn nó đều viết vào, mỗi đoạn là ba chữ. Có gì đâu, cụ viết bằng cái chữ Hán là gì? Chư lực sĩ. Chứ chư có nghĩa là con gì? Con lợn. Lực sĩ có nghĩa là chỉ cho cái sức gì? Sức mạnh, khỏe mạnh. Chư lực sĩ có nghĩa là ý là gì? Lợn ơi hãy khỏe mạnh gì? Hãy khỏe mạnh lên. Đấy. Xong cụ bảo là về đi. Một gói này, tức là một cái tấm của coi như lá bùa đi. Cụ bảo lá bùa này thì đem đốt ra, hòa vào trong cám cho lợn mẹ nó ăn. Một lá này thì đem để lên trên cái nóc của chuồng lợn ấy. Đấy, còn một cái lá này là để phòng nếu mà một bữa mà nó ăn nó chưa khỏi thì cho nó ăn tiếp bữa gì vừa nữa. Chúng ta đấy chính là gì? Phương tiện của nhà Phật chúng ta, chứ không phải là vì ba cái chữ chư lực sĩ ấy mà con lợn nó khỏi. Thế nhưng mà cụ bảo đấy, hôm trước họ ra họ xin làm lễ, họ xin cụ cho ba cái lá bùa đó. Sáng sớm hôm sau người ta ra sớm hơn nghe gọi A Di Đà Phật, tiếng các cụ ở quê thế mà, A Di Đà Phật từ xa. Ai đi chùa Ráng thì với cái cổng này, nó cách xa chùa phải đến thì phải đến 100 mét. A Di Đà Phật từ xa, cụ ra mở cửa vẫn thấy cái bà cụ hôm qua, chột dạ sợ con lợn mà nó chết thì nó ra nó bắt đến cụ để chết thôi. Đấy, nhưng mà cụ đấy thì cụ nói là vừa mở cửa ra thấy người hôm qua người ta xách gì cái túi lễ chỉ có mấy quả ổi, mấy cái quả trong vườn thôi, người ta ra lễ. Nhưng hôm nay thấy thì thấy có một cái xách thêm một cái túi gì, cái túi cam, cái túi cam nó to to hơn, đẹp đẹp hơn, có nghĩa họ là đi qua gì, qua quán họ dậy sớm họ ra mua rồi. Cụ thấy cái túi lễ người ta to to hơn, trang nghiêm hơn, thấy cũng gì vững lòng. Ý là cụ nói là có thể là con lợn nhà người ta đã gì, đã ăn trở lại rồi, cho nên là người ta ra, người ta lễ, ra lễ tạ. Cho nên là vừa mở cửa ra và cụ và vừa thấy nhìn thấy cái túi lễ người ta, mình nghĩ bụng có thể nó khỏi, thì bà cụ đã ôi dồi ôi, bạch hòa thượng ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, hòa thượng nhiệm màu quá, về con nghe làm ý theo lời hòa thượng dạy, một cái con cho lên trên cái lá bùa của hòa thượng, con cho lên nóc chuồng lợn một cái con đốt cho nó uống, vừa uống có một cái thôi, thế là được 30 phút sau nó cho con nó bú ngay, thế là hòa thượng cứu cả nhà con rồi, Phật pháp nhiệm màu, hòa thượng nhiệm màu. Đấy, chúng ta thấy Phật pháp nó ở tại thế gian, nó đem đến niềm vui, đem đến hạnh phúc, đem đến cái sự an lòng cho gì, cho thế gian, cho chúng sinh, ngay trong những cái việc nó rất gì, rất đời thường ấy. Các vị biết là thầy sở dĩ mà có cái động lực để đem Phật pháp đến với đông đảo bà con nhân dân như vậy, cũng chỉ là ảnh hưởng từ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Lúc Ngài còn ở sinh thời, chúng tôi thị giả Ngài, gần gũi các Ngài, các Ngài cũng truyền cho gì rất nhiều những cái kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đấy ở trên bục giảng có khi cũng không nói đâu, nhưng mà thị giả Ngài cứ bóp vai đấm lưng cho cụ, rồi ngồi thị giả hầu nước cụ, hầu cơm cụ, thế các cụ vui, các cụ là ngồi các cụ kể. Cái đấy mới là cái học được nhiều, học từ từ cái hạnh các cụ. Cho nên xin thưa các vị, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế. Từ cái chỗ ở thế gian tưởng chừng như rất bình thường, nhưng mà khiến cho chúng sinh được vui, được hoan hỷ, thì người tu lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình mà. Khi các Phật tử được vui, được hoan hỷ thì đấy là lợi ích của các sư, các thầy đem lại cho thế gian. Rất đơn giản. Phật giáo chúng ta đừng có nghĩ là Phật giáo là nó phải xa tít ở trên tầng mây, chỉ phải là người có trí tuệ cao mới học được. Không các quý vị, Phật giáo thực sự là phổ cập cả ba căn thượng trung hạ, có trí tuệ cũng học được, trí tuệ vừa vừa cũng học được, thậm chí người không có trí tuệ, ngu si, không biết chữ, không biết đọc, không biết viết cũng gì, cũng được lợi lạc. Mà biểu pháp ấy như là cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng, một vị tổ sư có thể nói là rất là đặc biệt của Phật giáo Trung Hoa, đó chính là Hải Hiền lão hòa thượng, 112 tuổi, biết trước ngày giờ viên tịch, ngài không biết đọc, không biết viết. Cuộc đời tu hành của ngài duy nhất chỉ có một câu gì, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Tức là Ngài không biết đọc, không biết viết, cũng chưa bao giờ lên tòa giảng như các thầy này, như thầy hôm nay này. Chưa bao giờ cụ lên tòa giảng, thì có biết đọc, đâu biết viết đâu mà cụ lên giảng. Duy nhất cụ chỉ có đi gì? Đi làm ruộng. Đấy, có ngô khoai sắn, ngày đó Trung Quốc cũng mới chiến tranh với Nhật, và sau chiến tranh với Nhật thì đất nước cũng khó khăn. Chính vì vậy mà những cái của cải cụ làm đó được là đem gì? Đem phân phát cho dân nghèo. Khi dân nghèo nhận được thức ăn của cụ, cụ bảo khuyên là gì? Thôi tránh các việc ác, chịu khó niệm Phật. Thế thôi. Cả đời của cụ chỉ có một câu A-di-đà Phật thôi. Vậy mà cuối đời cụ biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại vãng sinh. Vãng sinh xong 3 năm thì mở tháp ra thì cái nhục thân của cụ vẫn gì? Vẫn ngồi yên, tóc mọc dài và mặt mũi vẫn gì? Vẫn là tươi và móng tay, móng chân thì mọc ra. Giống như hai cụ thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu chúng ta vậy. Đấy, chúng ta thấy Phật giáo chúng ta có trí tuệ cũng lợi ích, mà không có trí tuệ mà nhất tâm tu theo cũng được. Được lợi ích, được giải thoát. Chỉ có người tu, những người có trong, những người trong đạo, những người tín tâm thật sự thì mới gì? Mới cảm nhận được nó. Còn là những người bảo là có trí tuệ mà đứng ở bên ngoài mà phân định giải thích Phật giáo chúng ta trên văn ngôn chữ nghĩa, tầm chương trích cú để gì? Để bài xích Phật giáo thế này thế nọ kia. Những cái kẻ đó là gãi ngứa ngoài giày mà thôi, cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, chẳng có lợi ích gì cả các quý vị. Đó. Cho nên đây thì cũng phải nói thêm như vậy về cái một trường hợp hỏi về mồ mả này. Thầy nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng bây giờ không trả lời thì các Phật tử không an. Trả lời thì nó rất là nhạy cảm, cái vấn đề tâm linh bây giờ nó nhạy cảm lắm. Có khi lại thành như gì? Cãi nhau, chửi nhau trên mạng xã hội. Tất nhiên thì ở nhà mình ở đây thì thầy không cho phép là tất cả từ thầy cho đến các sư, cho đến các Phật tử ở trong ban thông tin truyền thông của chùa. Người ta có chửi mình thì kệ người ta. Thầy không cho chửi lại, cũng không cần phải giải thích. Vì người ta chửi thầy cũng nhiều rồi. Nhiều người nghe Pháp thì yêu, thì thích, thì quý. Có người còn lên bình luận là gì? Thầy chính là Bồ Tát ở trong gì? Trong lòng con. Ghê chưa? Không, đấy là họ bình luận như thế thôi. Nhưng mà thầy luôn luôn thầy nói với các Phật tử, thầy chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là thánh hiền, chỉ là một phàm phu tăng rốt đặc cán mai, rốt dài cán thuồng. Lên nói ở đây thì cũng gọi là nói gì? Nói cho nó vui thôi, chứ bảo thật sự chứng đắc thì tôi chả chứng cái gì mà chả đắc cái gì cả. Có chứng một ngày ba bữa cơm thì có. Ngày ba bữa cơm thì có chứng. Chứng để sống đỡ qua ngày để làm việc Phật sự. Bòn mót từng tí phút nơi Tam Bảo và nơi các Phật tử, nơi bà con nhân dân, để mong sau này nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng được một cái tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh. Chỉ mong thế thôi, không mong gì khác. Cho nên cái trường hợp hỏi về mồ mả này, thầy cũng khuyên Phật tử này về cũng kiểm tra xem. Có thể là do mình xây nó chật ra bên ngoài, đè lên chính gì? Chính trên cái tiểu ở dưới, cái quan, cái quách ở dưới á. Hoặc rằng gì? Hoặc rằng cái quan, cái quách có cái xương các cụ hay đậy bằng cái miếng gì? Miếng gạch chứ mà. Nếu mồ mả từ ngày xưa lâu rồi thì có thể là miếng gạch. Thì trường hợp đó thì chúng ta có thể qua tháng 2 sang tháng 3 cái Tết Thanh Minh á, có thể xin các cụ để làm lại. Hoặc là khất các cụ để cuối năm tháng 10, tháng 11 thì làm lại là được. Mồ mả nói thế thôi các vị, quan trọng lắm. Ngày xưa có một bác lãnh đạo cũng khá cao ở bên ngành điện lực Việt Nam, quê ở tận trong Quảng Nam. Cái gì đâu, gia đình cũng có điều kiện thì muốn xây lại cái mồ mả của dòng họ. Thế lúc xây thì cái đường của toàn thể nhân dân họ đi thì nó khoảng 5 mét, thì đất của cái mồ mả của cái dòng họ đấy thì nó không vuông. Và bây giờ xây vuông ra thì phải lấn ra 2 mét đường nữa. 5 mét đường của cái khu nghĩa trang đi cả dân á thì 5 mét. Thì bây giờ xây vuông ra 2 mét thì đương nhiên cái đường của dân chỉ còn có 2 mét, 2 mét rưỡi nữa thôi. chưa được 3 mét. Thế thì gia đình nhà này thì vì làm cán bộ ở trung ương, có điều kiện về quan hệ với tỉnh, với huyện, với xã, nên là rót từ trên xuống, thế là cho nên tỉnh rót về huyện, huyện rót về xã, xã rót về thôn. Thế là cho gia đình ông xây vuông ra. Từ khi xây ra thì nhân dân đi qua ai cũng chửi. Mỗi người ta chửi một câu. Tự nhiên cái đường người ta đang 5 mét xây ra mất một nửa đường người ta rồi. Thì đương nhiên dân người ta không nói được. Thì dân đến nói thì gia đình người ta chìa giấy ra bảo đây, xã cho phép xây đây. Thôn xã cho phép chúng tôi xây như thế này, chúng tôi xây theo đúng gì? Đúng giấy phép địa phương cho thôi. Xã cho chúng tôi xây. Thế là thành cãi nhau. Dân không làm gì được thì người ta giấy xã cấp rồi. Thế là người ta ra người chửi. Chửi mỗi người câu. Ai đi ra cũng chửi. Thế tự nhiên là xây cái khu lăng mộ nhà mình lên thì bị người ta chửi cho. Nó vuông đất một chút nhưng mà ai người ta quở cũng chửi cho. Bắt đầu thì từ đó thì gia đình cũng lục đục mà cái công danh của vị ấy cũng như tí nữa thì đứt luôn. Thế nhờ người đưa lên gặp thầy thì thầy ngày đó thì hay xem về phong thủy. Ngày đó thì chưa hoằng pháp. Hay xem về phong thủy nhiều, hay đi giúp người phong thủy. Bay tận vào đó, ông ấy đoán thầy tận vào trong Đà Nẵng ấy, Quảng Nam Đà Nẵng ấy. Xem thì đi xem nhà có cái nhà thờ họ rất là to. Nhà thờ họ thì không sao. Thì bảo nhà thờ họ này thì ổn, nó không sao về tâm linh không sao. Thế đi ra nghĩa trang. Xem thế thầy bảo là xây cái này lâu chưa? Bảo mới xây xong được khoảng năm nay. Từ khi xây xong nó cứ lục đà lục đục thế nào. Cái thầy mới hỏi là cái ngày xưa đất như thế này, ông bảo không, ngày xưa đất nhà con đến đây nó theo thẹo cho nên con mới làm việc với anh em ở tỉnh với ở huyện ở xã, người ta cho là con xây vuông đây. Thế mà xây vuông như thế này thì dân tỉnh họ kêu không, và tất nhiên dân tỉnh họ không bằng lòng. Thế thầy bảo thế không được, dân là không bằng lòng không được. Các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy, trần mà ai đi qua đi lại cũng quở thì âm mình có an không? Không an. Mà thầy bảo chỗ này nó chỉ là vuông thôi, chứ nó có phải cái mồ mả các cụ có để ra đây được đâu. Cho nên thôi bác nghe thầy, nhìn nó xấu cái mặt bên dương một chút, nhưng mà bên trần người ta thì người ta hoan hỉ, không ai người ta chửi. Khi mà đi những người mà đi đám, đi tang, đám ma trong làng, họ đi ra nó đi đẩy cái xe qua đấy là phải dừng cái xe lại. Hoặc là đến đó ai cũng dẫm đạp vào mộ nhà mình để đi qua thì có phải họ trèo qua tường rào nhà mình, họ đi qua qua tường bao nhà mình đi qua có phải là khổ không? Họ lại chửi cho phải khổ không? Thế bác bảo nếu mới xây xong hồi trong Tết bây giờ lại bỏ sợ thế nào? Không sao. Mình bỏ đi xây cho nó đúng vào cái mép đường thôi. Nhìn nó không đẹp mặt mà tí. Không sao, bác cứ làm lại đi. Anh nghe thầy làm lại. Làm lại ngay. Gọi thợ gọi thuyền đến làm ngay buổi chiều ngày hôm đó. Đập đi xong làm lại ngay, thì hôm sau thầy làm lễ cho luôn trong nhà thờ họ, với làm lễ ra ngoài mộ đấy, khai quang với lại hoàn long mạch lại. Thế là về Hà Nội một cái, dần dần mọi cái cứ êm dần, từ báo chí cho đến cấp trên, thế này thế nọ kia, êm, thế là gì? Ổn định nhỉ? Hết ngay, trong vòng chỉ mấy tháng thôi. Tâm linh nói với các quý vị, nhiều cái chúng ta có niềm tin thì cho là gì? Đó là tâm linh, đó là tín ngưỡng. Nếu không có niềm tin thì chúng ta lại cho nó là mê tín dị đoan. Nhưng chỉ có những người nào, gia đình nhà nào ở trong cuộc họ mới hiểu nó khổ như thế nào. Xin thưa các quý vị, thầy sở dĩ ngày nay mà dễ thông cảm, dễ hiểu và cũng có cái kinh nghiệm đó vì nhà mình ngày xưa chính mình cũng gì? Cũng bị cái tâm linh như thế. Trong mấy tháng trời mà ra trong dòng họ nội ngoại có đến 5-6 người bị chết. Mà mình cũng là người gì? Chết trượt mất 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Cho nên từ đó trở đi những cái khổ của những gia đình mà tâm linh nó đang không ổn đó, thì mình mới dễ cảm thông. Còn thực sự mà thầy chưa như thế thì có khi thầy cũng cho là ôi giời vơ vẩn, mê tín dị đoan. Nhà Phật không có dạy thế. Vân vân. Cho nên bây giờ tôi mới thấm là ngày xưa các tổ mới nói gì? muốn trở thành một cái người có duyên để độ chúng sinh rộng lớn thì mình phải gì? Phải trải qua tất cả những cái thăng trầm, ba chìm bảy nổi, chín cái nhấp nhô đó đã, thì sau này mình mới có kinh nghiệm thực sự để bằng pháp để giáo hóa chúng sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Thế còn mình chỉ học ngồi trên ghế nhà trường mà chưa có cái kinh nghiệm thực khổ, thực va chạm với xã hội thì mình cũng chỉ giảng ở trên lý thuyết mà thôi, không đem đạo vào trong cuộc sống đời thường được các quý vị. Thế cho nên trường hợp này thì thầy có lời giải thích như thế. À, phải hay không phải thì các vị nghe thì cũng gì, cũng suy nghĩ. Có thể với gia đình nhà ta thì không phải, nhưng với người khác thì lại gì? Lại phải đấy. Cho nên gia đình nhà này thầy khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy Phật tử, con là Diệu Âm Tịnh Tám ở Thanh Hóa. Thầy ơi, gia đình con rối ren làm ở đâu? Làm đầu đổ đuôi, ở trên dưới bất hòa, làm đầu đổ đuôi, ý là làm cái trước thì cái sau nó gì, nó hỏng đấy hả? Đấy, chắc thế, làm đầu đổ đuôi thầy. Thầy suy luận nó tạm tạm như thế. Có đấy, làm vừa làm xong đằng trước thì đằng sau nó đã gì, đã hỏng rồi, đã mất rồi. Có nghĩa là đại khái chúng ta hiểu nôm na như thế. Chồng và con, chồng con và cháu nội đều bị thần kinh tâm thần chữa mãi mà không biến chuyển. Hai con trai con làm ăn bị lừa hết, xong lại bị nó đưa vào chơi bời, bây giờ tán ra bại sản. Nhà cửa đất đai giờ mất hết, bây giờ hai con trai cũng không bình thường, giống như là bị trầm cảm. Con dâu đầu cũng hâm dở tính, con trai thứ hai vợ chồng bỏ nhau, con gái cũng hai lần chồng, còn con thì ốm đau nhiều, bệnh lắm, quanh năm ngày tháng không có ngày nào là không phải uống thuốc. Thế con đi xem thì thầy nói là ông nội và bố chồng con trước đây có lấy đồ của đền chùa của làng như đá và đồ thờ trên ban thờ, và thầy còn nói đất nhà con có nhiều vong và nhiều âm binh lắm, với lại nhà con có đào một giếng ăn đến năm 2010, con làm nhà lại lại ráp cái giếng, thế chồng con đổ tấm bê tông lên, sau đó chồng con lại làm bể phốt nhà vệ sinh lên bên cạnh cái giếng đó. Nhưng hiện bây giờ cái nhà đó con phải bán để trả nợ cho con trai mất rồi. Mãi đến tháng 7 năm vừa rồi con mới đến chùa khai nguyên và mới có duyên biết đến thầy. Con được dự ba pháp hội và con viết ba lá thư rồi nhưng chưa được thầy hoan hỉ trả lời giúp. Nay lại viết lá thư này nhờ thầy giúp gia đình con và giải đáp giúp con. Có là gia đình con, chắc có thể có phải là gia đình con tạo nghiệp ra như thế mà gia đình con phải chịu quả báo như thế không? Bây giờ con phải làm như thế nào? Xin thầy hoan hỷ chỉ bảo bố thí cho con, xin công đức của thầy. A Di Đà Phật. Số điện thoại 0947370424, hai số cuối. Thôi tạm thời không đọc bên đây, không có sợ nhiều người lại về lại gọi hỏi thăm. Bà biết thế nào mà được thầy trả lời? Tôi cũng ba lá rồi mà chưa được thầy trả lời. Xin lỗi các quý vị. Vì chúng ta viết thư nhưng mà lên những câu hỏi mà gần gần na ná giống nhau thì các vị ở dưới sẽ lọc ra gần gần giống nhau thì trả lời một câu thôi. Còn những câu khác nó na ná như thế thì thôi, chẳng lẽ trả lời câu này rồi câu chuyện nó cũng tương tự như nhau đến 70-80-90% lại trả lời tiếp hay sao? Thời gian trên bục giảng thì nó chỉ có gì 2 tiếng thôi, nhưng mà thầy đã giảng đến tận 3 tiếng rồi. Thậm chí hôm qua có người nhắn tin cho thầy: thầy ơi, con rất kính trọng thầy nên con góp ý thật với thầy, nếu mà thầy giảng cô đọng lại thì hay biết mấy. Thầy giảng dài quá cho nên mọi người ngồi thấy đau hết cả lưng. Khổ đấy. Nói ít thì bảo thầy nói cái gì con chả hiểu, nói nhiều để cho họ hiểu thì họ bảo là đau hết cả lưng. Nhưng mà chốt lại thì được một câu thì cũng thấy gì, cũng thấy nó gọi là nó đỡ tủi thân. Nhưng mà dù sao con vẫn thích nghe thầy giảng. Lại có vị nữa nói là gì: con xin sám hối thầy, cho con xin nói lời rất thẳng và rất thật. Thầy giảng rất hay, nhưng mà đôi khi thầy hay tự phụ, hay khoe về mình và hay bảo các Phật tử vỗ tay để khen ngợi thầy rất nhiều. Xin thưa các quý vị, thầy bảo chúng ta vỗ tay không phải là vỗ tay để khen thầy, bảo vỗ tay để cho gì? Chúng ta làm ấm hội trường lên, để cho các Phật tử dễ xua đuổi cái con ma gì đấy. Thế chứ thầy có khen các vị, thầy có cần gì lời khen của các vị đâu, thầy không cần. Các vị cầm cái phong bì ở trên tay đuổi theo thầy để xin được cúng dường còn khó cơ mà, thầy cần gì đâu. Pháp hội hàng chục ngàn người, thậm chí hàng 20 ngàn người như thế này, các vị thấy nhiều đoàn đến để xin gặp thầy được cúng dường thầy thì có tiếp không? Thầy có tiếp ai đâu. Cầm cái phong bì trên tay thầy còn chẳng tiếp, thầy có cần đâu. Thì thầy cần gì cái tiếng khen các vị? Đây là gì? Phương tiện để cho cái hội trường nó ấm lên, cho tâm chúng ta gì? Phấn chấn để ngồi nghe pháp và ngồi tu tập cho nó hoan hỷ. Chứ thầy các vị vỗ tay mà thầy tăng được lên mấy cân thì chắc ngồi mà vỗ tay mà thầy tăng cân thì thầy chạy mất dép. Hoặc là các vị vỗ tay mà thầy tăng lên tuổi thọ vài tuổi thì cũng có thể là vỗ tay. Hoặc các vị vỗ tay mà thầy nổi tiếng lên dần dần nữa thì chắc cũng không cần. Các vị vỗ tay mà thầy nổi tiếng thầy cũng không cần. Thầy đâu có cần nổi tiếng đâu. Thầy chỉ muốn là con người bình thường thôi, an phận để tu thôi. Chả cần phải nổi tiếng. Nổi tiếng để làm cái gì? Càng nổi tiếng thì càng khổ. Hôm qua đấy, ngay cổng ngoài kia kìa, 20-30 Phật tử. Ôi giời ơi, thầy ơi, gặp thầy bằng xương bằng thịt đây rồi. Thế là vây lại, người thì giữ xe, người thì chặn đầu, không cho thầy đi các bà. Đấy. Thế mà thôi, A-di-đà Phật, thôi các cụ đi lễ Phật đi. Thầy ơi, thầy sờ đầu con một cái. Thế bảo thôi các cụ ạ, đông người, chỗ này đông người, cần gì phải xoa đầu, các cụ cứ nghe pháp, cứ tu tập là có công đức rồi. Không, thầy xoa đầu con một cái. Mình nghĩ bụng xoa một người thì mấy chục người đấy sẽ nhảy vào, chết toi luôn, cho nên nhất định không. Thế mấy cụ bảo thầy không xoa đầu con thì chúng con gì? Chúng con sờ tay thầy một cái. Thế là cứ thế là lao vào, là người thì sờ bên này, người sờ bên này. Có cụ quản gì? Xoa đầu thầy một cái để lấy trí tuệ. Thế là gì? Nhảy bổ lên là gì? Xoa đầu thầy một cái. Thầy có muốn làm idol đâu. Có muốn làm idol trên TikTok hay là idol trên Facebook hay là idol của các cụ đâu. Mà thầy cần nổi tiếng. Thầy không cần nổi tiếng các quý vị ạ. Thầy chỉ làm sao mong là sao thôi, cứ luôn luôn có hai chữ gì? Bình yên để mà tu thôi. Còn duyên với các Phật tử đến đâu thì gieo đến đấy. Đấy. Thôi nhưng mà cũng ghi nhận công đức, ghi nhận cái lời góp ý của người ta. Thì thôi từ nay chắc không dám bảo các Phật tử vỗ tay nữa. Còn nên bảo hay là thôi nhỉ? Vỗ tay cho nó thay đổi không khí cho hoan hỷ. Những cái khóa tu đại chúng như thế này này, đấy cũng là phương tiện để cho mọi người phấn chấn tinh thần. Còn những khóa chuyên tu á, thầy có cho vỗ tay đâu. Khóa chuyên tu trên tản viên, những khóa chuyên tu ngày xưa tất cả nói cái gì chỉ cần chắp tay gì, thầm niệm A-di-đà Phật là được. Còn đây là khóa tu dành cho đại chúng. Người tu lâu giống cũng như người mới vào đạo. Cho nên người tu lâu thì mà mình cứ nói cái gì nó, cuộc sống nó, đời thường nó đơn giản quá thì người ta rất dễ buồn ngủ. Còn nói cao cao lên một chút thì người mới đến chùa một lần hai thì như vịt nghe sấm như nước đổ lá khoai ra, nên là không hiểu cái gì họ cũng dễ gì? Dễ ngủ. Cho nên ở trên nó tỏa giảng nó khó lắm, làm vừa lòng các cụ nhà cháu gì? Nhà cháu khó vô cùng, có gì các cụ cứ đánh cho nhà cháu hai chữ gì? Đại xá A-di-đà Phật. đấy, trường hợp quay trở lại bài giảng của câu hỏi của Phật tử này hỏi. Thì thôi, cái việc tâm linh nhá. Nếu mà do ngày xưa các cụ nhà mình lấy cái đồ thờ của chùa, của đền, của đình, của miếu, của mạo về để làm công việc ở trong nhà mình, bây giờ mà chịu cái quả báo như thế thì thôi, bây giờ thì cứ nhất tâm để sám hối, cứ tụng kinh Địa Tạng các quý vị. Bộ kinh Địa Tạng nó giải quyết rất nhiều vấn đề về tâm linh, cũng như vấn đề gì, vấn đề tu tập của chúng ta. Nó được cho cả gì, lợi ích cho cả âm lẫn gì, lẫn dương. Dương thì những người còn sống chúng ta nó cũng được lợi ích, mà coi âm cũng được lợi ích, gọi là âm dương lưỡng lợi. Cho nên mấy năm gần đây chúng tôi chuyên giảng sâu về bộ kinh Địa Tạng, hoằng truyền về bộ kinh Địa Tạng. Có rất nhiều gia đình Phật tử họ nhất tâm họ tu tập theo. Có người điên còn khỏi bệnh cơ mà, không cần thuốc thang gì, tụng kinh Địa Tạng khỏi. Thế có trường hợp năm ngoái năm kia đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đi đến chùa đỉnh lễ Giác Linh, cố trưởng lão hòa thượng phó chùa, hòa thượng chủ tịch chùa Vạn Đức ấy. Có một cái cháu nó đến, nó cứ lễ mình xì sụp ra, thế mình chả nhận ra. Thế xong rồi nó bảo thầy không nhận ra con à, bảo thầy thấy quen mặt. Mẹ con là con đưa anh con ở trên cái gì trên Đắk Lắk hay là con Tum gì đấy, nó ở cái miền Trung, ở trên vùng miền núi ấy. Gia đình con ở trên, anh con bị điên đấy, anh con điên mười mấy năm mà không khỏi, đi các viện là chữa mãi không khỏi, xong rồi đưa ra mà thầy cho chúng con ở chùa 2 tháng để làm công quả, về tu tập để hồi hướng cho anh con á. Thì khi anh nhà con mà đỡ rồi nhiều rồi thì nhà con xin thầy đi về á, thầy cho bảo về tụng kinh Địa Tạng á, thì về mẹ con nhà con vẫn cứ tu, vẫn cứ tụng. Thì bây giờ anh con thì khỏi rồi, đã đi làm được rồi, thì bây giờ con đi xuống thành phố Hồ Chí Minh con đi làm. Thì nghe tin thầy và đoàn vào thành phố Hồ Chí Minh, con đến con đỉnh lễ thầy. Nó nói mình mới nhớ ra đấy chứ, biết ở trong Tây Nguyên cả gia đình ba mẹ con ra đây để vừa tu vừa làm công quả, có phải tiền nong gì đâu. Gia đình nhà nghèo có bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho con ấy rồi còn đâu nữa, mà nó không có ấy. Thế đi ra đây chứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, làm công quả hơn hai tháng thì nó đỡ được nhiều rồi. Thế là gia đình xin thầy về thì bảo cho đi về. Thế về cứ thế tụng kinh nữa, thế là một thời gian sau thế là khỏi hẳn, nó đi làm được. Cho nên nói với các quý vị, Trong Phật Pháp có cầu á, nhất tâm á, chí thành, chí kính, một lòng, một dạ, nghĩ về Tam Bảo, nghĩ về Phật Pháp để mà sám hối, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, đoạn ác, tu thiện á, thì có cầu tất sẽ có cảm và sẽ được linh ứng vậy. Cho nên á, mong rằng các Phật tử chúng ta có gia đình nào mà khổ khổ, đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn về tâm linh, về kinh tế vân vân gì đó, thì các vị cũng gì nhất tâm mà tu hành. Nhất tâm mà tu hành nhé. Tu hành ở đây chính là gì? Nương vào bộ kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà thọ trì đọc tụng mỗi một ngày ba thời hoặc hai thời hết cả một bộ kinh đấy. Hôm nào bận quá thì bỏ một hai hôm cũng được. Nhưng mà quan trọng nhất là phải nhất tâm mà thọ trì đọc tụng. Lúc đọc kinh là phải gì? Chú tâm vào kinh. Đọc kinh xong thì mình hướng về ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu như chưa thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để mà hồi hướng cầu Phật Bồ Tát niệm tình cứu độ cho. Thời mạt pháp này chúng ta nương vào cái sức lực của mình để tu tập, như là thời Đức Phật còn tại thế thì khó lắm. Cho nên là chúng ta ngoài cái tự lực mình tinh tiến tu hành ra, còn cần phải nhờ thêm tha lực chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài chứng minh và gia trì cho, thì chúng ta mới mau tới đích vậy. Còn ai mà đủ sức mà tự nhân giới sinh định, nhân định và phát tuệ thì các vị cứ tự lực mà tu thôi. Còn chúng ta thì cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thời gian, chưa đủ sức tinh tiến như thế, thì tốt nhất thì tu theo cái pháp môn vừa nương vào tự lực tu tập tinh tiến, vừa nương vào tha lực chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Cho nên thầy nói với các quý vị, câu chuyện của thầy kể lúc nãy, Đức Pháp Chủ Đệ Tam á, ngài viết có ba chữ chư lực sĩ mà con lợn nó khỏi. Đó là gì? Nương bằng sự gia trì của Tam Bảo, của cái công đức tu hành của Hòa Thượng, lên chùa tụng kinh và hồi hướng. Chứ không phải ở cái tờ giấy viết ba cái chữ chư lực sĩ. Ba chữ chư lực sĩ chỉ là phương tiện để cho gia đình họ gì? Họ về họ cùng nhất tâm, họ cùng tâm họ hướng là ồ, Hòa Thượng đã làm lễ rồi, Hòa Thượng cho bùa rồi, cho nên là lợn nhà mình chắc chắn sẽ khỏi. Tâm niệm của cái người thân họ tin vào Tam Bảo, Phật Pháp và Hòa Thượng tuyệt đối như thế. Niềm tin đấy tạo nên một sức mạnh gì? Phi thường. Chúng ta xem lại những cái băng đĩa giảng của một nhà khoa học nổi tiếng của gì? Của Nhật Bản. Về giáo sư, về nhà khoa học nổi tiếng đó là cư sĩ gì? Giang Bản Thắng. Làm cái thí nghiệm múc hai cốc nước trắng để vào cái cốc múc cùng một cái giếng, san ra hai cái cốc nước. Một cái cốc nước viết vào chữ gì? Chữ ái. Và một cái cốc nước viết về gì? Chữ ố. Ái có nghĩa là yêu, là thương. Ố có nghĩa là ghét, là không tốt, tức là gì? Thù hận đó. Thì qua mấy tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng bằng nghiên cứu khoa học hiện đại nhất của đất nước Nhật Bản bây giờ, tức là dùng cái kính hiển vi để soi xem những gì, những cái kết tinh, kết tủa của nước. Thì cái cốc nước có chữ ái á, thì cái kết tinh của nó gì? Rất là đẹp, như những bông hoa, như những bánh xe Pháp, như những bông hoa tuyết, rất là đẹp. Còn cái cốc nước kết viết cái chữ ố đó thì gì? Hình thù như là hình đầu lâu, như là hình mặt quỷ, và những cái kết tinh của nước rất là xấu. Rồi tiến sĩ Giang Bản Thắng còn thử rất nhiều nữa, đều cho ra một kết quả gì? Giống nhau. Như ví dụ như viết gì? Cả một cái gia đình viết chữ gì? Gia đình hạnh phúc. Thì cái cốc nước đó, nó có những cái kết nối gì? Những cái kết nối của những cái tinh của nước, nó kết nối gì? Từ cái này sâu sang cái kia, rất là đẹp. Còn viết một cái chữ đối lại với gia đình hạnh phúc là gì? là gia đình bất hòa chẳng hạn. Okay. Thế thì những cái kết tinh của nước kia nó rời rạc và nó như là mặt quỷ với nhau. Đây là sức gì? Tâm niệm. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nhà Phật với chúng ta có câu là gì? Nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Vạn pháp đều do tâm con người ta khởi lên và làm chủ. Còn những cái mắt thấy tai nghe của chúng ta bên ngoài nó chỉ là gì? Pháp của thế gian mà thôi. Pháp thế gian có thể sinh mà có thể diệt. Sinh diệt biến dị vô thường các quý vị. Cho nên ở đây thầy khuyên chúng ta thì cứ nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tin gia đình nhà mình sẽ được tam bảo, sẽ được chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, ngài sẽ xương thương và sẽ gì, sẽ độ, sẽ giúp cho gia đình nhà mình dần dần bớt khổ. Tin và hành trì một thời gian, có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tùy theo cái nghiệp của nhà mình, có thể thậm chí có thể 1 năm, 2 năm, mình vẫn cứ tin và vẫn cứ thực hành, thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không quay lưng với mình. Có trường hợp khi mà năm 2016-17 gì đó, có một trường hợp một cháu sinh viên đó các vị, bị bệnh vẩy nến, bệnh ngứa, đi tất cả các bệnh viện, các giáo sư giỏi nhất, bệnh viện Gia Liễu Trung ương rồi các thứ rồi vân vân gì đó, nhưng mà có khỏi đâu. Gia đình phải tốn bao nhiêu tiền không khỏi. Nhưng khi cháu nó nghe cái thông tin là ở trên chùa có một cái pháp hội Địa Tạng, cháu nó xin nghỉ học, cháu nó lên nó dự khóa tu Địa Tạng suốt cả một tuần đó. Sau đó thì cháu nó còn phát tâm ở lại một ngày để dọn dẹp nữa. Mọi người về hết, cháu nó ở lại để dọn dẹp, để lau dọn, để gập chăn này, giặt chăn này, giặt chiếu rồi lau dọn là hội trường, xếp sắp các thứ. Đâu vào đấy, xong rồi hôm sau cháu nó mới về. Cháu nó nghĩ cứ tâm niệm niệm rằng bệnh của cháu nó bây giờ chỉ có Phật Bồ Tát cứu được thì cứu, không cứu được thì vô phương cứu chữa rồi. Thế là ngủ qua đêm. Sáng sớm mà hôm sau, cháu nó đi vào phòng đánh răng rửa mặt ấy. Tự nhiên vào đánh răng rửa mặt thì lúc mà lên mà đánh răng ấy, cọ cọ cái răng với nhìn qua cái gương thì thấy cái tay mình đó, tay của cháu thì hết sạch, chỉ qua có một đêm tất cả những cái sẹo, cái xiếc, cái vảy viếc không còn gì nữa. Và cháu nó gì, cháu nó khóc ở ngay ở trong gì, trong phòng vệ sinh, ngay cái nơi nó đánh răng ấy. Các vị thấy không? Ai giải thích được cái điều này? Lên hỏi thầy, thầy cũng A Di Đà Phật, đi lên tam bảo mà hỏi thầy cũng không thể trả lời được. Cái này ngoài tầm gì, ngoài tầm hiểu biết và kiến thức của thầy có thể giải thích được, mà hỏi về khoa học thì khoa học lại càng đi càng mù tịt nữa. Hỏi các bác sĩ cũng càng không thể trả lời được nữa. Vì sao? Qua có một đêm thôi, tự nhiên đó, ngủ dậy tay không còn một cái gì, người cũng không còn một cái gì. Không chỉ tay mà cả người của cháu nữa. Mà con gái đang là sinh viên, con gái đang sinh viên đại học như thế mà nó bị ngứa như thế thì các vị biết, thì cứ như thế thì đời của nó thì nếu mà không khỏi bệnh thì chắc là gì? Tắt điện thôi còn gì nữa. Đúng không? Anh nào mà nó tìm đến nó yêu yêu đương đương, nó vừa nó chưa dám cầm, chưa cầm tay đâu. Chỉ cần giơ tay ra muốn gì, muốn cầm tay, nó thấy như thế nó chạy mất dép. Đến hôm sau gọi điện, nó bảo điện thoại quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nó chạy mất gì, chạy mất dép. Thế là gì? Hết tắt phim rồi, hết điện còn gì nữa. Nhưng mà đấy, Phật Pháp hữu cầu tất ứng. Trong nhà Phật chúng ta có câu là gì? Hữu cầu tất ứng. Nhưng cầu ở đây phải là gì? Thực cầu, thành tâm cầu, chí kính, chí thiết. Và cái cầu đó nó phải gì? Phù hợp với đạo đức, phù hợp với nhân quả, và thậm chí là gì? Phù hợp với cả pháp luật của quốc gia nơi đó quy định hiện hành nữa. Chúng ta không thể cầu là mình gì? đi buôn ma túy hay là buôn những hàng quốc cấm để cho công an là gì, có mắt như bù, có tai như tiếc, cầu như thế thì chắc chắn không bao giờ, không bao giờ được các quý vị. Cho nên là thầy nói là hiếu cầu tất ứng ở đây nó phải phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức và thậm chí phải phù hợp với cả pháp luật hiện hành của quốc gia, của loài người chúng ta nữa, vân vân. Đó. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta có gặp khó khăn, có khổ cực thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng. Thầy cũng chỉ có thể trợ duyên hồi hướng cho chúng ta và khuyên chúng ta được như thế thôi. Chứ thầy cũng không phải là Bồ Tát, là Phật tái lai gì cả mà có thể ban phúc giáng họa. Phật còn không làm được điều đó, huống chi là thầy. Cứ nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, phát nguyện từ trong tâm. Thầy khuyên là mỗi gia đình chúng ta nên có một cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nữa để làm gì? Đọc, hiểu về việc tu phúc như thế nào. Một quyển kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn ở trong nhà để mà đọc, mà tụng, mà tu tập, để cho đất cát nhà cửa nó được gì? An yên. Kinh thì phải chịu khó tụng nhé, chứ mang về để trên ban thờ thì cũng không được đâu. Hoặc là con bận lắm, con mở đài thầy tụng kinh Địa Tạng hay giảng kinh Địa Tạng có được không? Mở đài giảng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng lên ban thờ thần linh nhà tiên nhà mình nó cũng có lợi ích, nhưng mà nó chỉ được một phần nhỏ thôi. Cũng giống như chúng ta nghe pháp, chúng ta thấy hoan hỉ, nhưng nếu chúng ta không làm thì có được không? Không. Giống như chúng ta đói mà chúng ta chỉ ngồi vào mâm cơm, chúng ta nhìn người ta ăn, chúng ta có no không? Cũng không luôn các quý vị. Đó. Cho nên trong Phật pháp chúng ta quý ở cái chỗ gì? Thực hành, làm theo lời Phật, lời Tổ và lời các thầy đã giảng, đã khuyến khích, động viên, sách tiến chúng ta vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Đào Thị Loan ở thành phố Hưng Yên. Cho con hỏi, bạch thầy giải đáp cho con câu hỏi như sau. Nhà con đang thờ ban thờ Phật hướng về phía đông, còn con lễ Phật thì mặt con hướng về phía tây, còn ban thờ thần linh gia tiên chính giữa của chính nhà con ở hướng bắc. Con có nghe có thầy giảng ban thờ Phật thờ chính hướng nhà, con không biết thế nào, con xin thầy giảng cho con được biết. Còn con đã mấy lần còn con đã mấy lần tim con đập rất nhanh. Con đang trì chú và tụng kinh Phổ Môn, con có duyên được mẹ Quán Thế Âm và vì họ mà nói pháp. Con cũng được nghe thầy giảng trì chú Án Lam và Văn Thù Hộ Thân Chân Ngôn và Đại Phật Tỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú và Án Mani Bát Minh Hồng. Những lúc tim con đập nhanh, con chưa biết trì chú nhiều. Từ lúc con nghe thầy giảng, con mới trì chú nhiều. Hiện nay con lo con tâm hay nghĩ bậy. Con kính mong thầy giảng dạy cho con được hiểu, để con tu tập tĩnh tâm mà con chữa bệnh này đỡ thì lại bệnh khác. Con lạy Bồ Tát và tụng kinh Bồ Tát, con xin bạch thầy cứu con. Nam Mô A Di Đà Phật. Các cụ có hiểu câu hỏi gì không? Hiểu không? Biết nó hơi lằng ngoằng tí, nhưng mà thôi chắc là chúng ta dễ hiểu thôi. Ý là Phật tử này nói là gì? Gia đình thờ Phật. Đó. Thì ở đây nói là thờ Phật và thờ thần linh. Đó. Thì nhà thì hướng ban thờ Phật thì hướng về phía đông, còn con thì lễ Phật mặt thì hướng về phía tây. Ban thờ thần linh gia tiên thì ở chính giữa, chính nhà. Nhà thì ở hướng bắc. Tức là gì? Nhà hướng bắc. Nhà hướng bắc mà nhà nhìn hướng bắc mà ban thờ nhìn hướng đông. Tức là gì? Nhìn theo bên sườn thờ Phật ở bên gì? Bên sườn nhà, tức là ở bên tay trái nhà để nhìn về hướng bên tay phải. Đúng không? Nhà hướng bắc mà. Thì gia tiên thì nhìn hướng bắc phải không? Nhà Còn thờ Phật thì bên phía bên tay trái của nhà để nhìn với bên tay phải của nhà. Đấy, đông tây nam bắc thì nhà hướng bắc thì nó như thế đấy. Thế đây Phật tử này nói là nghe có người Phật, có người bảo là thờ Phật thì phải chính theo hướng gì? Hướng nhà mới đúng. Còn đây nhà Phật tử này hướng không đúng, cho nên lên tụng kinh thì cảm thấy là trong tim hay hồi hộp này nọ kia ABC vân vân. Xin thưa các Phật tử, Phật ấy thì hướng nào cũng tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng tốt. Phật thì biến khắp mười phương, hướng nào chẳng tốt các quý vị. Nhưng có mỗi theo phong thủy học ấy, thì thần linh và gia tiên chúng ta nên nên theo hướng của chủ, hướng sinh mệnh của chủ nhà. Ví dụ như chủ nhà mà đông tứ trạch thì hướng ban thờ thần linh và gia tiên hướng đông, hướng đông nam, hướng chính nam và hướng chính bắc là tốt nhất, vì nó thuận theo cái sinh mệnh của chủ nhà, đó là gì, là thiên y, là sinh khí, là phục vụ, là phục vị, là diên niên, là tốt nhất. Còn nếu ngược lại mà quay về tây tứ trạch thì có thể vào lục sát và họa hại và tuyệt mệnh và vào ngũ quỷ, thì thường là xấu theo quan điểm phong thủy học. Nhưng đấy là gì, là về thần linh gia tiên thôi. Còn Phật thì ngày xưa thầy đi học ở trung cấp cũng có thị giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương là cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hà Thành, là ông của chúng tôi đó, là thầy thế pháp cho chúng tôi đó. Thì cụ rất giỏi phong thủy, may mắn cho thầy được đi thị giả cụ mấy năm trời học trung cấp, cấp chát cho cụ đi thị giả cụ một số nơi thì mình cũng hay học lỏm á, rất là nhanh. Thầy thì có cái gì học lỏm, cái gì mà muốn học thì học lỏm nhanh lắm, nhìn người ta một lần là mình biết, thậm chí người ta chưa làm mình cũng có thể cảm được cái đó rồi, có một cái đặc biệt như thế. Cho nên đi thị giả cụ thì đấy, cụ thì cụ nói rằng thờ Phật á thì hướng nào cũng được, chư Phật là biến khắp mười phương, cho nên đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, hướng nào cũng gì cũng được. Nhưng về thần linh gia tiên thì cụ nói thì nên để theo hướng sinh mệnh, tương sinh của chủ nhà, hoặc là sinh khí, hoặc diên niên, hoặc thiên y, hoặc là phục vị là tốt nhất. Còn Phật thì hướng nào cũng được. Còn được cả Phật cả gia tiên thì phong thủy nữa thì cũng càng tốt, không sao cả. Trần sao thì âm vậy, hợp cả hai thì càng tốt. Mà không hợp thì cứ lấy thần linh gia tiên là được, muốn thờ ban riêng thì như thế. Còn gia đình ban thờ nhỏ nhỏ thì thờ cả Phật cả thần linh cả gia tiên cùng một hướng, tức là đóng 12 cấp, cấp dưới là thần linh gia tiên rồi cô tổ cầu, đóng một cái kệ nhỏ nhỏ lên trên là hướng thờ của ban thờ của gì, thờ Phật chỉ một cái bát hương, một cái lọ hoa, ba chén nước, một cái mâm hoa quả, bánh kẹo, đơn giản trên đó là được. Ví dụ cái bàn thờ chúng ta mà dài 1 mét đi, dài 1m8 hoặc là 2m15 chẳng hạn, 1m95 hoặc 2m15 chẳng hạn, rộng khoảng 60, thì chúng ta đóng một cái kệ dài khoảng 1 mét hoặc 1m27, rộng khoảng bằng một nửa thì khoảng 40 hoặc 4 mấy gì đó, hoặc 37 gì đó, xem vào cái cung thước lỗ ban này, cẩn thận để xem cung thước lỗ ban và cái cung đỏ cho nó đẹp nữa, cao khoảng 20, thế là để các ban hương thờ Phật lên trên. Có pho tượng Phật hay là ảnh Phật cũng được, nếu ban thờ nhỏ thì cái ảnh Phật cũng được, ảnh Bồ Tát cũng được, ảnh Tây Phương Tam Thánh cũng được, nếu người tu theo trình độ. Còn những người tu theo thiền hay gì gì đó thì ảnh Đức Phật Thích Ca cũng được, vân vân, tùy duyên. Thì chúng ta thờ như thế là đầy đủ rồi, đơn giản thế thôi các vị. Thế chúng ta lễ Phật, lễ thần linh gia tiên chung cả nữa cũng được, không sao cả. Còn cúng thì lễ cúng thì đơn giản thôi, không sao. Ngày giỗ ngày Tết gia đình chúng ta chưa ăn chay trường được thì ở dưới ban thờ thần linh gia tiên chúng ta ăn gì thì cúng đấy, thế là ăn mặn thì cúng mặn, không sao cả. Còn trên ban thờ Phật ở trên thì chỉ cần đi hoa quả là xong, chén nước trắng là được, đơn giản thôi, vẫn được mà. Phật Bồ Tát đâu có bắt chúng ta phải mâm cao cỗ đầy mới trứng đâu, mà chúng ta cúng ở trên là chay, cúng ở mâm dưới ban thờ thần linh là mặn, Phật Bồ Tát cũng có đâu quở đâu trách chúng ta đâu, đâu mắng chúng ta đâu, không sao cả. Cho nên cái đó thì các Phật tử lưu tâm, thờ Phật thì xuất phát từ cái tâm thành để chúng ta lễ bái hàng ngày, chiêm ngưỡng tranh ảnh tôn tượng chư Phật để tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng công đức mà thôi. Đấy. Cho nên cái thờ phụng ở trong nhà cũng thế, cái hướng Phật tử này hỏi thì thầy nghĩ là gì cũng không phải quan trọng lắm đâu, còn cái tim nó hay hồi hộp ấy thì có thể Phật tử này đi khám bác sĩ xem. Nếu bác sĩ bảo là gì, bảo là Phật tử này bị bệnh tim thì mình phải gì, phải kết hợp thêm cả uống gì, uống thuốc như bác sĩ kê cho nữa. Mà còn bệnh tim á thì cũng có một số Phật tử họ kinh nghiệm, họ từ khi mà có cái ngọc ấy, họ thỉnh cái vòng ngọc hoặc cái miếng ngọc họ đeo ở nơi gì, nơi cổ này này, thì một số những người gì, bệnh tim mạch cũng sẽ ổn định, huyết áp ổn định. Đây là kinh nghiệm của một số những người bệnh tim, họ đeo cái lá bồ đề hoặc đeo cái treo cái vòng hoặc đeo cái khánh ở trên gì, trên người, thì cái bệnh ở tim hay bệnh huyết áp họ được giải quyết rất là tốt. Thì nay thì cũng chia sẻ như vậy để chúng ta cũng nắm được tùy duyên. Và điều đặc biệt là gì, cái việc trì chú hay niệm Phật hay tụng kinh, cái đó là cũng tùy duyên chúng ta, mà học được cả là tốt nhất, không thì chúng ta cứ câu niệm Phật là được, câu niệm Phật là ổn rồi các quý vị. Học được vài câu thần chú ngắn ngắn như lúc nãy Phật tử nói đó thì cũng tốt rồi. Một Phật tử này nữa hỏi, con kính bạch thầy, con là Phật tử Diệu Âm Tịnh Tám ở Thanh Hóa. Cái này trả lời rồi mà, đây trả lời rồi, cầm nhầm ở đây. Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, tên con là Trần Thị Thu, năm nay con 24 tuổi ở Hà Nam. Con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Vừa qua con có đi xem bói đầu năm, mấy mùng mấy Tết mà đi xem bói sớm thế? Ông thầy bói nói con có căn quả, phải đã trình đồng mở phủ, nếu không con sẽ bị ốm đau bệnh tật hoặc làm ăn không thuận lợi. Năm ngoái con bị bệnh phải nằm viện cả tháng, nên giờ con rất hoang mang. Con không muốn trình đồng vì con đã quy Tam Bảo. Con xin thầy chỉ dạy cho con, giờ con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Con phải làm gì để hóa giải căn quả bên mẫu ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự mình phản bội lời phát nguyện của mình thì bất an là đúng thôi. Đã quy Tam Bảo rồi mà còn thích đi xem, xem họ dọa cho thì chẳng gì, chẳng bất an. Còn ốm đau bệnh tật, Đức Phật trong kinh nói là gì, có thân thì tất sẽ có gì, có bệnh, không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, có sinh ắt phải có gì, có già, có bệnh và có chờ ết chết sắc chết. Lo cái gì? Đấy là quy luật rồi. Ta quy Tam Bảo mà lúc quy là gì? Đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Pháp rồi không quy tà ma ngoại đạo. Đúng không? Đệ tử con tên là, pháp danh là, quy tăng rồi không quy tổn hữu ác đảng. Nào. Vậy Phật Pháp Tăng Tam Bảo vẫn chưa đủ để cho chúng ta học, cho chúng ta tu, chúng ta hành hay sao? Mà còn phải đi xem, đi sỏ chỗ này chỗ nọ làm gì nữa. Cho nên đấy là nhân quả đấy. Với Tam Bảo, với Phật Bồ Tát mà mình chưa đủ niềm tin nữa thì thế là bất an là đúng thôi. Quan điểm của thầy á, Phật Thánh thì cũng đều là những người giúp đỡ cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử chúng ta được an yên mà thôi. Nhưng chúng ta đã phát nguyện theo Phật, có duyên với Phật, đi theo con đường chính pháp của Phật thì chúng ta cứ thế mà đi, Còn những người có duyên với thánh, người ta đi hầu đồng, đi trình đồng mở phủ thì người ta cứ theo, không sao. Vì thờ thánh cũng là thờ những vị anh hùng dân tộc mà, những người có công với đất nước. Nhưng mà xin thưa các quý vị, khi chúng ta tu sâu về Phật Pháp, thì chúng ta nên đi sâu về Phật Pháp. Chúng ta vẫn đến nơi đền, nơi miếu, nơi thờ thánh, thờ mẫu. Chúng ta chắp tay, chúng ta lễ bái, thậm chí chúng ta quỳ lại lễ bái bình thường, không sao. Nhưng mà chúng ta bảo đi ra trình đồng mở phủ thì nó là một vấn đề khác rồi. Nhớ nhá, ra trình đồng mở phủ thì là vấn đề khác. Vì trình đồng mở phủ á, thì chúng ta mỗi năm ít nhất cũng phải được một hoặc hai vấn đi gì? Đi hầu. Mà mỗi một lần hầu như thế thì mèng mèng cũng phải 5-70 triệu cho đến hàng trăm, 100 triệu. Hãy xác định đi, có kinh tế để mỗi một năm 1-2 lần, đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ, thì chúng ta mới ra trình đồng mở phố. Còn nếu không có thì thôi, lạy Phật, lạy Thánh, cho chúng con xin được gì? Được làm một người dân bình thường, trên đầu vẫn thờ Phật, thờ Thánh, tâm con vẫn thờ Phật, kính Thánh, nhưng cho con xin được không? Không ra hầu, không ra trình đồng mở phố, vì gia đình con còn bận bịu công việc vợ chồng con cái, kinh tế cũng còn khó khăn, chúng con còn phải đi làm ăn để nuôi con nuôi cái, vân vân. Cho nên xin cho chúng con xin được là một người Phật tử, là một người đệ tử bình thường của nhà Phật, nhà Thánh mà thôi. Thế là chúng ta thì bình thường, chúng ta cứ phải tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật hàng ngày thì nó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sẽ được thân khỏe tâm an mà thôi mà. Gần đây có rất nhiều các thầy đồng đến nhờ thầy và nhờ các sư ở chùa là giải gì? Giải điện. Vì sao? Mấy năm nay kinh tế khó khăn, mỗi một vấn đi trình như thế ít nhất cũng 5-70 triệu, 100 triệu. Ngày xưa kinh tế dễ kiếm, dễ làm ấy, các thầy đồng mà cựu rồi ấy, thì còn có quan nhang đệ tử, mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết họ đến, họ gì, họ lễ tại điện của mình, và họ cũng thành tâm mỗi người một chút. Và khi mà bảo thầy có gì, thầy có vấn đề đi lễ trình lễ tạ trước cửa nhà ngài á, thì quan nhang đệ tử mỗi người thành tâm 500, 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu góp vào để cúng dường, để cho thầy mình đi lễ trình lễ tạ nhà Thánh, và mình cũng đi lễ theo luôn. Nhưng bây giờ quan nhang đệ tử nó cũng khó khăn, kinh tế nhà nó còn khó, huống chi là nó đem đến nó biếu thầy, nó tặng thầy, nó cúng thầy để cho thầy đi lễ trình lễ tạ. Cho nên á, thầy bây giờ cũng bó tay rồi, mà trò cũng bó tay. Vì vậy mà bây giờ muốn trở về với gì? Trở về với Phật, làm một Phật tử thuần thành, sáng chiêu chiều mộ tụng kinh niệm Phật để cầu cho cả gia đình xin được hai chữ bình an. Nhiều lắm. Có những thầy đồng thờ điện đến 30-40 năm rồi, đến cứ lăn lóc xin các thầy làm lễ giải điện. Mấy năm trước thì thầy cũng cho các sư đi giải điện. Nhưng mà giải điện xong thì các sư về đấy, các sư ông nhà mình này, từ ông lớn ông nhỏ đi giải điện về, các sư cô nữa. Giải điện về có những cái điện mà họ thờ lâu rồi đó, nó linh khí, nó sinh khí và có nhiều âm binh ở trong đó. Về phờ phạc hết rồi. Về ốm đau, giặt dẹo, nhìn cứ như mất hồn đó. Mà thậm chí nó phá tâm đạo cho có những vị về rồi. Chỉ nghĩ là muốn đi về, muốn bỏ xuất gia là đi về thôi, có cái muốn hoàn tục thôi, tâm là tự nhiên là chỉ nghĩ đến hoàn tục thôi. Mình thấy thế này cũng nghi. Từ đó trở đi thầy mới bảo nhà nào muốn giải điện thì phải phát tâm tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày. 100 ngày rồi là thấy là gì? Các sư về đi giải điện về vẫn thấy là có những điện đó, vẫn thấy là các sư về là cứ giặt dẹo thôi. Cho nên thầy bảo là từ đó trở đi cho đến bây giờ là nếu thực sự muốn giải điện thì phải mất một gì? Một năm tụng kinh Địa Tạng, lúc đó mới cho các sư đến giải điện cho. Nhưng mà giải điện thầy bảo là cũng không cần phải, nếu mà ra cái nhà mà thờ á, được trang nghiêm rồi, trên thờ Phật, dưới thờ Thánh rồi thì cứ để nguyên, giải về tâm thôi. Có nghĩa là giải là không, từ nay để giải để xin không đi đi, không đi hầu nữa, không phải đi trình đồng mở phủ mỗi một năm, hai vấn lễ trình lễ tạ mất đấy, khá nhiều tiền nữa. Vẫn để Thánh đó, để Phật đó, tại cái phòng thờ của nhà mình để lễ kính, để tụng kinh niệm Phật hàng gì? Hàng ngày. Vì người đó có căn, có quả, có nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp với nhà Phật, nhà Thánh rồi thì thôi, là con của Phật, là con của Thánh thì cũng đều được mà. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội mà, đúng không? Đạo Pháp về hòa hợp với dân tộc. Các vị Thánh đó là những vị gì? Toàn là những anh hùng, những người có công với đất nước, thờ phụng như là Đức Thánh Mẫu, như là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần, vân vân. Đó, như là các ông Hoàng Bảy, các ông Hoàng Mười, cô Hoàng, cô bé, cậu bé, vân vân, toàn là những gì? Nhân vật lịch sử của đất nước chúng ta đấy chứ. Đấy. Cho nên thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái điểm đặc biệt ở đó. Đạo Pháp gắn liền với dân tộc. Chính vì vậy cho nên là quan điểm của thầy gọi là giải, giải ở cái tâm là để cho xin cho các vị đó, không phải đi gì, đi ra trình đồng mở phủ, ra hầu hạ mỗi một năm đôi ba vài vấn nữa thôi, vì kinh tế bây giờ nó khó khăn. Còn cái việc lễ kính các ngài cứ thế mà lễ kính và tụng kinh niệm Phật hàng ngày, thế từ đó đến nay thì đại đa số các thầy đồng thì đi theo cái hướng đó, thì thấy gia đình mình gì an yên. Từ đó lại trở thành đệ tử của cả Phật, đệ tử của cả cả Thánh, cả Phật, cả Thánh đều làm tròn cái vai của một người, của một người học trò, một người đệ tử vậy. Thế thì họ yên là được mà. Quan trọng nhất là gì? Yên. Đấy, cho nên ở đây trường hợp qua đây thì cũng nói rộng luôn là như vậy. Còn cái việc Phật tử này đi xem mà bảo như thế không phải lo đâu. Về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn mà tu tập bình thường, đảm bảo là gì? Không đi trình đồng mở phủ, thì nếu chỉ cần tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện được như Phật dạy, như các tổ giảng và như thầy khuyến khích động viên này, thì tự sẽ được yên thôi, không phải lo. Rồi tiếp theo một câu hỏi, Phật tử hỏi tiếp theo: con kính bạch thầy, con có một thắc mắc đã lâu, kính mong thầy giải đáp cho giúp con là anh trai con 17 tuổi bị đuối nước mất và ở dưới nước 15 tiếng. Khi đưa anh con lên thì thân hình anh con không bị chảy xước mà mắt nhắm như người đang ngủ, người mềm và đầu anh con ấm. Con bạch thầy, anh trai con mất như vậy thì có thể sinh về ở những cõi nào ạ? Con có nghe mọi người nói là những người chết do tai nạn về nước, lửa thì nghiệp rất nặng, khó đi đầu thai ạ. Và gia đình con có khi xem, có đi xem tử vi, thì thầy tử vi bảo anh trai con bị quan chấm. Thế là bị quan chấm, thế là quan chấm để xuống dưới cõi âm làm gì? Làm quan đó. Con xin thầy giải đáp giúp con về quan chấm là như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này có à? Đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài có kể một câu chuyện nói về một vị đang sống như thế này. Đột nhiên là bị gì? Bị quan ở dưới âm phủ gọi xuống dưới làm quan để làm gì? Làm quan dưới địa phủ. Có câu chuyện này. Đích thân hòa thượng Tịnh Không có kể cái câu chuyện này là chính là gì? Đệ tử của ngài, Phật tử của ngài đó. Đó. Một Phật tử rất thuần thành, sống ở trên đời làm một thầy giáo, rất là liêm khiết, rất là có tâm. Một hôm thì tự nhiên là gì? Cái vị đấy bị trúng gió, mình nói nôm na thì ở thế gian cho là bị trúng gió và bị gì? Bị chết đó. Trúng gió bị chết. Thế thì xong rồi thì mấy tiếng đồng hồ sau, vị này tỉnh lại. Sau cái khi mà lúc chết đó, thì theo khoa học, y học là chết lâm sàng. Nhưng mà cái vị này sau khi mà thì mình bị chết mấy tiếng đồng hồ đó thì thần thức đi xuống dưới thì thấy cái cảnh như trong kinh Phật dạy, xuống dưới thấy Diêm Vương và các quan ở dưới âm phủ, gọi là gì? Gọi rằng đã đến gì? Dương thọ chưa hết. Nhưng mà ở dưới âm ti địa phủ thì thiếu một cái chức quan chuyên về gì? Chuyên về dạy học cho các tội nhân. Mình gọi nôm na là trên xã hội mình gọi là thầy giáo đó. Để dạy cho các tù nhân ở trong gì? Các cái gì nhỉ? Gọi là quản giáo á. Các quản giáo mà dạy cho các tù nhân về ở những người bị tù bị tội á, quản giáo nhưng mà chuyên về cái dạy về lối sống, về đạo đức, về nhân cách, về pháp luật cho các tù nhân đó. Đại khái thế, trên dương thế thì mình là gọi là như thế. Nhưng ở dưới cõi âm thì thiếu một người như thế. Cho nên ở dưới âm phủ là các quan ở dưới đó thì chấm cái vị này xuống đó để làm quan để dạy học. Cái vị này chết mấy tiếng đồng hồ để xuống đó thì xem ra thì thấy bảo như thế. Vị này lúc đó thì cũng không sợ. Thấy như thế cũng không sợ. Bảo là ở trên thế gian mình đi dạy học thì xuống đấy cũng đi dạy học thôi. Ở trên thế gian thì dạy học cho trẻ con. Xuống đó thì bảo đi dạy học cho các tội nhân. Cũng là giáo dục, cũng là dạy học. Cho nên hoan hỉ. Cũng nhận lời đi dạy học ở dưới đó. Thế lúc đó phải đưa đến một cái vị quan lớn ở dưới đó thì vị đó mới dở sổ ra bảo rằng chưa, dương thọ của vị này còn gì, còn 3 năm nữa mới hết. Cho nên bây giờ mà bắt người ta xuống để dạy học sớm thế này có nghĩa là gì? Đoạn hết dương thọ người ta, nghĩa là làm trái với cái quy luật âm dương, vận khí số phận người ta. Cho nên cái vị quan lớn ở dưới âm ti bảo là chưa được, phải 3 năm nữa. Phải bảo cái vị mấy vị quan nhỏ kia vào thôi ra trả lại, dắt vị đấy về nhân gian trả lại và cho người ta hết dương thọ mới đưa xuống. Bây giờ cái chỗ kia hãy gì, hãy lấy người khác bổ nhiệm vào đó để cho đi dạy các tội nhân đã. Nói như thế xong thì liền là gì? Liền là được đưa về. Và khi đó vị này tỉnh lại đem kể lại câu chuyện với Hòa Thượng. Thế hỏi rằng đấy có phải là thật không? Thế Hòa Thượng mới cười, Hòa Thượng mới bảo rằng ông có tin lời Phật dạy không? Tin vào lời Phật dạy về lục đạo, về luân hồi không? Về thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Thì cư sĩ này bạch Hòa Thượng, con rất tin. Con tin lời Phật dạy, con tin lời Thầy dạy, lời Hòa Thượng dạy. Thế Hòa Thượng mới động viên là tin rồi thì cần gì phải hỏi nữa? Có niềm tin thì cần gì phải hỏi nữa? Không cần phải hỏi. Đó chính là câu trả lời chuẩn xác rồi. Và Hòa Thượng nói là đúng 3 năm sau, vào đúng ngày đó 3 năm sau, ông ấy không có bệnh gì cả. Tự nhiên đi tắm rửa sạch sẽ và ngồi niệm Phật mà gì? Mà hóa. Thế cơ mà. Đúng vào cái ngày đó luôn. Đúng 3 năm sau, đúng vào ngày đó, tháng đó của 3 năm sau. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi niệm Phật mà hóa. Tức là đi nhậm gì? Nhậm chức. Các vị thấy xuống dưới đó, theo như trong kinh Địa Tạng nói không phải là gì? Là ma, là quỷ đâu. Mà đó chính là Bồ Tát hành bồ gì? Hành Bồ Tát Đạo. Phát nguyện đi khắp các cõi gì? Các cõi mười phương thế giới. Cho dù vào trong địa ngục, nhưng tâm ngài không khổ như là những chúng sinh ở trong địa ngục. Giống như kinh Địa Tạng nói là chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương. Không phải những vị đó là những vị gì? Những vị quỷ thần bình thường. Mà đó đều là Bồ Tát tái gì? Tái lai. Thị hiện để niệm, để tu hành và để hướng thiện cho chúng gì? Chúng sinh. Các vị hãy đọc kinh Hoa Nghiêm. Mới thấy rằng Bồ Tát khi lên hàng thất địa trở lên, thường là gì? Hóa sinh làm vua, làm quan, làm những bậc tri thức, những người bậc trưởng giả và những bậc những người có uy tín lớn để dẫn dắt chúng sinh vào đạo.
Hãy về đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy điều đó, Phật dạy ở trong đó.
Cho nên trong Kinh Địa Tạng nói gì? Chủ mệnh quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thực quỷ vương, ác mục quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm huyết nhục quỷ vương, vân vân đó, đều là Bồ Tát gì? Thị hiện. Quả thật không sai vậy. Rồi các vị hãy đọc Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Có những câu chuyện Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân kể lại ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao rất rõ. Hoặc các vị nghe gì? Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng những câu chuyện về tâm linh. Có những vị là gì? Xuất gia tu hành rồi. Đệ tử Ngài Tuyên Hóa Hòa Thượng ngày lúc còn tại thế, có một đệ tử là người xuất gia. Xuất gia tu hành. Nhưng mà vẫn bị gì? Vẫn bị thần linh bắt chết để đi làm thần miếu. Vì sao? Vì đệ tử Hòa Thượng này có vị là, mình nói nôm na là vị sư ông, là đại đức đi. Có vợ, có con rồi. Nhưng mà rất mộ đạo, nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng cho nên phát nguyện trốn vợ trốn con để đi gì? Bỏ vợ bỏ con, trốn vợ trốn con để đi tu. Vợ thì lại yêu chồng quá cho nên hết nhất mực là không gì? Không bỏ. Cho nên đi tìm tìm chồng. Tìm hết chùa này đến chùa nọ, tìm mấy năm trời không gặp. Cho nên vì đi nhiều quá như thế, nghĩ ngợi nhiều quá cho nên bà vợ bà mới gì? Mới đổ bệnh và bị chết. Vì lúc còn sống á, hai vợ chồng đều là Phật tử tại gia. Ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, sinh được một đứa con trai rồi. Chồng do gì? Do mộ đạo quá cho nên á, viết lại lá thư để lại cho vợ cho con và trốn đi tu với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sau này Hòa Thượng Tuyên Hóa thọ cạo tóc thọ giới cho xong, nhưng vị này ẩn cư ở trên nhập thất mấy năm trời cho nên vợ đi tìm không thấy. Vợ tìm không thấy cho nên nhớ chồng thương con quá cho nên vị này mới đi, mới đổ bệnh và chết. Sau khi chết thì do cái công đức là gì? Ở lúc còn sinh thời ấy thì là một Phật tử thuần thành, chuyên tụng kinh niệm Phật. Cho nên sau khi cô ấy chết, cô ấy được gì? Được làm thần giữ một ngôi miếu rất to ở đầu làng. Đấy, câu chuyện đó là đích thân Ngài Tuyên Hóa Ngài kể nhé. Ngôi miếu đầu làng. Thế sau đó thì bắt đầu cái bà vợ đó làm thần rồi vẫn chưa quên gì, không quên được chồng mình, vẫn cứ đi tìm. Sau khi đi tìm thì mới thấy chồng mình là người xuất gia ẩn cư ở trong núi. Vợ vẫn thương chồng, âm dương cách biệt, một bên là sư, một bên là thần, nhưng mà thần vẫn nhớ và thương yêu chồng cho nên đến phá không cho vị đó nhập thất được. Và vị đó phải ra thất rồi về tu với chúng gì cũng không cho tu, bắt phải về. Cho nên khi mà Hòa Thượng kể câu chuyện đó, nói rằng vị đệ tử đó sau khi về ở với chúng rồi, nhưng mà vì là cái nhân duyên vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp đó, chưa hết, cho nên tu với chúng cũng không tu được. Và một hôm thì bị như thế nào đó không hiểu, tự nhiên vị đó thì ra nhảy xuống sông tự vẫn và chết. Sau khi chết một cái thì thần thức được, cũng được về, hai vợ chồng về trong cái miếu đó, đều làm thần trong cái miếu đó. Và câu chuyện đó chính là Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại. Và một cái câu chuyện ngày xưa thì học, thầy con đi học thì đọc cái câu chuyện của ngài Thái Hư Đại Sư. Có một vị đệ tử, câu chuyện nó cũng gần giống như thế, mà Thái Hư Đại Sư đệ tử cũng có một đệ tử xuất gia, cũng đi về làm thần, cũng bị chết và đi về làm thần. Chết cũng do gì? Do vợ mình làm thần ở dưới Quái Âm và bắt chồng đi về.
đi về làm thần cùng với mình. Cho nên cái câu chuyện mà Phật tử này đưa câu hỏi mà bảo đi xem tử vi, họ bảo là gì? Họ bảo là ở dưới quan chấm, không có gì lạ cả. Thầy cũng may mắn cho các quý vị thầy cũng có thể nói gì? Ngày xưa còn trẻ hay chịu khó đọc sách, hay chịu khó nghe giảng, nhớ thì không nhiều, nhưng mà cũng may mắn cho các vị là cũng đọc nhiều, nghe lắm. Cho nên cũng có thể nói là bây giờ trong đầu thầy nó cũng như là một quyển từ điển là gì, chưa được đầy đủ lắm. Nhưng mà dù sao á, ngày xưa cũng đọc, cũng học, cũng nghe nhiều, bây giờ trả lời cho chúng ta bằng những cái bằng chứng ấy. Các quý vị có thể về thì nghe Hòa Thượng Tuyên Giá khóa giảng, hoặc học đọc lại Ấn Quang Đại Sư có câu chuyện đó, hoặc là nghe cái câu chuyện của ngài vị pháp sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, ngài Thái Hư Đại Sư, có một đệ tử cũng kiểu như thế. Cho nên thì quan chấm chính là gì? Chính là những người có duyên với quái âm, làm quan ở dưới quái âm để mà gọi là mà cầm cân nảy mực, làm cho quái âm họ gì, họ không bị loạn lạc vậy. Cái trường hợp này thì nếu mà không muốn làm quan quái âm thì bây giờ vị này phải tu gì, tu mạnh vào, tụng kinh niệm Phật chỉ trai giữ giới, tu mạnh vào để về quái gì, để về quái tây phương cực lạc làm Bồ Tát, chứ không làm quan ở giới quái âm. Mà có làm quan thì làm quan ở quái tây phương cực lạc thì tuổi thọ vô lượng, công đức phúc báo vô biên, thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô lượng thọ, quang minh công đức vô lượng, cho nên là vô lượng quang, là vô lượng công đức, trí tuệ vô lượng vô biên thì tốt hơn. Hoặc có lên làm quan, có tu làm sao để lên làm quan ở trên cõi gì, cõi trời, phúc báo nhiều hơn, thọ mạng cũng nhiều hơn và công đức cũng nhiều hơn. Đấy là lời thì khuyên thôi. Còn tùy vị này nếu muốn làm gì, học theo các vị đại Bồ Tát trong kinh Địa Tạng, như là chủ xúc, quỷ vương, chủ mệnh, quỷ vương, chủ thực, quỷ vương, v.v. muốn làm quan ở dưới quái âm để giáo hóa, để dạy dỗ những chúng sinh cang cường, ương bướng ở dưới quái âm thì tùy duyên, nhà cháu cũng không dám gì, dám ngăn cản A Di Đà Phật. Đấy gọi là gì? Quan chấm, nó là ý nghĩa nó đại khái như thế, nôm na như vậy. Ôi, hết mất thời gian rồi. Khổ. Đấy. Nói có một câu chuyện thôi mà đến gì đến gần 15 phút. Chả trách mà hôm qua người ta bức xúc, người ta nhắn tin là thầy nói hơi nhiều, nói hơi dài, nói hơi dài, nói ngắn gọn là thì tốt. Nhưng mà khổ kể mà câu chuyện á, mà nó không có dẫn chứng, mà nó không có gì, logic, nó không lôi cuốn để chúng ta nghe thì nói gì? Nó khó, khổ lắm. Ngồi trên này kính thưa các cụ, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các quý vị Phật tử, các anh các chị, nhà cháu ngồi trên này nó cũng gì, nó cũng nóng lắm. Không tin các cụ cứ lên đây mà ngồi mà nói mà xem, nghĩ câu trước là quên câu sau, câu muốn nói có khi là không nói được, lại nói câu không. Cụ thể là nhiều Phật tử lên chia sẻ Phật pháp nhiệm màu á, lên trên này nhìn xuống thấy Phật tử ngồi dưới đông quá là gì, chân tay nó cứ gì, cứ run lấy bẩy cầm cái vậy, thầy ơi con run quá. Đấy là cái thế. Ở dưới thì chúng ta ngồi thì nghĩ ra nhiều câu hay đấy, nhưng mà lên đây á, lúc ngồi trên này mà nói gì, nó tuôn ra những cái lời vàng ý ngọc á, thì nó mới gì, mới được. Không đơn giản đâu. Đấy. Lên trên tòa giảng á, nó không đơn giản đâu các quý vị. Tôi trước khi còn những câu hỏi còn đây thì ngày mai lại trả lời tiếp vì...
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.